sở thánh ca mẫu này phần Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mẫu Này Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mẫu Này Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau. Hôm nay là ngày thứ tư theo cách tuần. Tiên Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay chúng ta đang học ở phẩm 32. Chúng ta đã học qua 5 buổi, 5 buổi của phẩm 32. Đây là một trong những phẩm và cũng rất quan trọng. Tại vì trong thời khóa mà Hòa Thượng đề xướng đó, buổi sáng tụng phẩm thứ sáu, buổi chiều, buổi tối đó tụng phẩm 32 đến 37, tức là phẩm 32 này có phần quan trọng. Nếu người không thể tu hết toàn kinh, tức là không thể đọc hết toàn bộ kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ, thì ít nhất cũng phải đọc qua được phẩm thứ sáu buổi sáng và phẩm 32 đến phẩm 37 vào buổi tối. Đó là thời khóa tối giảng. Tuy nhiên Thiện Trang khuyên quý vị đồng tu là nên đọc hết kinh Vô Lượng Thọ. Vì nếu như chúng ta không đọc hết kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta không hiểu được những điều trong kinh nói, thì chúng ta khó mà thực hành ta tương ưng. Thì nhiều khi uổng phí đi. Một đời này chúng ta đã gặp được pháp môn tịnh độ. Một đời này chúng ta có cơ hội để ra khỏi sanh tử luân hồi, mà chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội vì không biết cách hành trì. Cho nên chúng ta tu hành là gì? Tu hành là tu sửa hành vi. Tức là hành vi nào chưa đúng, mình sửa đổi đi cho đúng. Đúng không? Mình làm mới gọi là cải vãng tu lai, sái tâm dịch hạnh. Hành vi đấy là hành vi của ba nghiệp thân, là thân mình nó tay chân thân thể, rồi khẩu là cái miệng của mình, là ý nghĩ trong tâm chúng ta đó. Sửa đổi ba nghiệp thân hữu ý cho đúng với những điều Phật dạy, lấy tiêu chuẩn là kinh Phật, kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta sẽ làm được đúng như vậy, thì chúng ta cũng có thần tương ưng ha. Cho nên chúng ta học Phật pháp, học kinh Vô Lượng Thọ cũng là để tương ưng, càng ngày càng tương ưng được nhiều hơn thì phần vãng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi của chúng ta càng ngày càng chắc chắn hơn. Nếu không thì đời nay càng ngày càng khổ. Quý vị thấy bây giờ ở Việt Nam đúng không? Chúng ta đang là thời kỳ kinh tế khó khăn, giá cả leo thang. Thiện Trang thì không có đi ra ngoài mấy, nhưng mà nghe người ta than là giá xăng lên rồi, giá ga lên rồi, cái gì đó cũng lên rồi, vân vân. Thế thì như vậy chúng ta khổ rồi, bây giờ bệnh thì có nguy cơ bùng lên đó. Thì bây giờ kinh tế thì phải phát triển lên đúng không đó, mà dịch bệnh thì vẫn còn đó. Cho nên chúng ta biết rằng thế gian vô thường, và trong thời gian qua biết bao nhiêu người lần lượt ra đi đó, vì bệnh, vì thế này, vì thế kia. Cho nên chúng ta thấy thọ mạng ở thế gian này ngắn ngủi. Mình biết trân trọng thời gian ngắn ngủi dù chỉ là mấy mươi năm, nhưng mà mình tận dụng được đó thì mình sẽ đạt được quả báo là vô lượng thọ, vô lượng khoái lạc, gọi là vô lượng niềm vui, và không còn sanh tử luân hồi nữa tại Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu biết tu thì gọi là mượn giả tu chân, còn nếu không biết tu thì lấy chân mà đổi giả à. Cho nên là rất là uổng phí. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ, mời quý vị theo dõi. Hôm nay có người hỏi một câu hỏi như thế này, thì Trang xin trả lời câu hỏi trước. Kính thưa thầy, khi người phát tâm tu học và sám hối thật sự. Ở đây tôi dùng từ thật sự bởi vì người ấy thật tâm tha thiết với giáo pháp nhà Phật. Thì câu kinh hiệu Phật hàng ngày trì tụng là gieo chủng tử lành so với chủng tử tội đã gieo quá khứ. Thì duy thức học sẽ giải thích ra sao khi hai thế lực này đối nghịch, và lúc ấy tâm lý người học Phật sẽ ra sao, hoặc bị trả nghiệp, hoặc trạng thái như thế nào ạ? Đây là một câu hỏi thuộc dạng khá hay về duy thức học. Quý vị nghe rõ câu hỏi ha. Ở đây là một người có tâm sám hối tha thiết thật sự. Thì người ấy, người ta có thể tu trì kinh, có thể niệm Phật hiệu, có thể trì chủng chú vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là chúng ta đang tu hành thôi. Thì chủng tử tội đã gieo quá khứ á, và cái chủng tử lành mà chúng ta sám hối đó, hai cái chủng tử đó nó đối nghịch với nhau. Hai thế lực này đối nghịch với nhau. Vậy và lúc ấy tâm lý người học Phật sẽ ra sao? Hoặc là bị trả nghiệp, hoặc trạng thái như thế nào? Thì quý vị biết là môn duy thức học, gọi là bên Nam truyền người ta gọi là vi diệu pháp. Vì tại sao gọi là vi diệu pháp? Vì pháp này vi diệu, có thể đưa mỗi người chúng ta từ địa vị phàm phu lên địa vị thánh nhân bằng cách mà học để hiểu từ từ. Thật ra tất cả pháp đều là vi diệu pháp cả, miễn là Phật pháp đều là vi diệu pháp. Nhưng duy thức học là bộ môn học có trình tự, có rõ ràng, có lớp lang rất rõ ràng, có tầng bậc, người học trình độ thấp cũng có thể hiểu được nếu như bắt nhịp được từ từ. Cho nên còn đối với pháp môn thiền tông đại thừa như của ngài gọi là thiền của Lục Tổ Huệ Năng thì quá cao, người căn tánh thượng thừa mới vào được. Thì duy thức học giải thích về thế nào về chủng tử, thì chúng ta phải hiểu khái niệm thứ nhất là tân huân và cựu huân. Thiện Trang đã nói về khái niệm này rồi. Đây là một khái niệm rất căn bản trong quá trình học duy thức học. Tân huân cựu huân là gì? Bây giờ chúng ta sám hối thì cái nghiệp sám hối đó, đó lại là tân huân. Tân huân là huân, huân tức là sông ướp á. Chúng ta có cái bây giờ gọi là có cái sông ướp á, ướp hương á, cho nó có mùi thơm á, gọi là huân. Sông ướp. Vậy thì chúng ta sám hối nghiệp chướng, lễ Phật, niệm Phật, vân vân, thì đó là gieo những chủng tử lành vào trong A lại giới thức. Có đó gọi là tân huân. Và nếu như trong A lại giới thức chúng ta đã tạo nghiệp chướng thì có đó lúc trước nó gọi là tân huân. Nhưng bây giờ nếu cứ nghĩ tới nghiệp chướng đó thì cái nghiệp chướng đó nó cứ nổi lên liên tục. Ví dụ một người phá giới cảm thấy mình bất an, hoặc một người nói dối cảm thấy mình bất an, thì cái nghiệp đó nó cứ hiện lên hoài. Mà nếu mình không biết sám hối thì càng nghĩ nó càng tội, vì cái đó gọi là cựu huân. Cựu huân tức là cái chủng tử đó nó lại nổi lên tiếp, nó nổi lên, nó xào nấu, nó hiện lên trên hình ảnh, rồi nó lại lưu thêm chủng tử mới. Thì chủng tử càng nhiều thì nghiệp chướng càng nhiều. Cho nên phương pháp của sám hối là gì? Chúng ta đừng nghĩ tới nó nữa, chúng ta cứ lại Phật, niệm Phật vân vân, nhất tâm. Thì cái chủng tử mới đó, cái chủng tử mà nghiệp chướng cũ nó sẽ bị lắng xuống, còn chủng tử mới nó sẽ nổi lên. Và hai sức mạnh này nói là đối nghịch, thực tế là nó chỉ là thằng nào mạnh hơn, thằng nào nhiều hơn thì thằng đó thắng. Cho nên nếu như chúng ta thường xuyên nghe Phật pháp, thường xuyên nghe giảng Phật pháp, đó cũng là phương pháp sám hối. Vì tâm chúng ta không nghĩ đến những lỗi lầm quá khứ nữa, không nghĩ đến những cái việc xấu xa trong quá khứ nữa, thậm chí không nghĩ đến việc sanh tử luân hồi là những cái việc như của thế gian đó, ví dụ như chồng vợ con cái gì đó, mình không nghĩ tới, thì hoàn toàn là chủng tử Phật pháp, chủng tử thiện, chủng tử tốt. Thì như vậy chủng tử nó mạnh hơn, tự nhiên cái chủng tử kia nó không có cơ hội nổi lên bởi vì nó ít. Cho nên nguyên tắc là gì? Giống như trò quay xổ số đó, quay xổ số vậy nè, quay nè, mà cái hột hạt nào rớt ra ngoài được thì thành công, đúng không quý vị? Đó cũng vậy đó, quý vị quay được hồi cái chủng tử nào nó ra ngoài được, Cho nên sám hối là làm sao để chủng tử mạnh, những cái chủng tử tốt nó nhiều hơn đó. Còn đừng cái để cái chủng tử cũ nó hiện lên, chứ không phải là nó đối nghịch nhau, mà nó chỉ là tạo duyên, mình tạo duyên để cái chủng tử nào nhiều hơn, phát triển hơn. Đó gọi là nói về chủng tử. Nói về tâm lý thì gọi phương pháp nhà Phật gọi là phương pháp an tâm. Sám hối là một trong những phương pháp an tâm. An tâm khiến cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sám hối hết nghiệp rồi. À, Phật dạy sám như vậy, hết nghiệp rồi con, yên tâm. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Tâm đã tịnh rồi thì tội cũng tiêu. Thì cũng vậy thôi. Chúng ta mà hàng ngày nghĩ là tiêu rồi thì nó không khởi lên nữa. Cho nên tâm lý được an, tâm lý an. Thật ra tâm lý an là bản chất là mình đã tạo chủng tử thiện. Cho nên quan trọng nhất là xoáy về chủng tử. Còn cái trạng thái tâm lý nó là nằm trong 51 món tâm sở. Nó hỗ trợ thêm cho cái việc tạo nghiệp mà thôi, tạo chủng tử mà thôi. Cho nên tâm lý của người do sức mạnh sám hối, hàng ngày mình nghe pháp vân vân, mình sám hối được rồi, thì dần dần cái tâm lý mình an. Tâm lý an thì sẽ nào, thì cái chủng tử mình tốt, cho nên dần dần nó không hiện ra đó. Còn trả nghiệp thì sao? Nghiệp thì nghiệp quý vị vẫn còn đó, chưa có hết. Quý vị đừng nói là sám hối là hết nghiệp. Hết nghiệp đó là nghiệp nó tạm thời nó dừng lại, nó vẫn lưu trong chủng tử, trong a lại giải thức. Khi nào đủ duyên nó sẽ sanh ra, nó phát thùy ra. Cho nên khi nào muốn thoát được nghiệp, quý vị phải thành Phật, phải thành Đại Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm có 10 loại đại tự tại, trong đó có nghiệp tự tại. Nghiệp tự tại có nghĩa là mình có thể thị hiện nghiệp. Ví dụ muốn nghiệp nào nó trổ ra thì nghiệp đó nó ra, muốn không nghiệp nào ra nữa thì không ra. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài Đại Bồ Tát đó thì mới được. Còn chúng ta chưa tới thì nghiệp đó nó tạm lắng xuống, thì nó chưa có duyên, nó chưa ra. Đời này chưa ra thì nếu mà đới nghiệp bản sanh về tới phương lạc là ok, là không có cơ hội nữa. Đời sau muốn trả mạng cũng được. Còn nếu như ở đây chúng ta chưa bản sanh thì cái nghiệp đó nó còn đó, đời sau hoặc đời này cái gặp duyên nó lại bùng phát ra. Đó, nó bùng phát ra cái là đi ra đi theo nghiệp. Gọi là nghiệp đó không thể nào ngăn trừ được, không có diệt hết được. À, cho nên ở đây chúng ta nói là đừng nói là trả nghiệp hay không trả nghiệp. Trả nghiệp là do mình tu không đủ sức thì cái nghiệp đó nó không có đủ để ngăn lại, ngăn cái dòng nghiệp đó lại. Đó, thì mình sám hối không đủ, mình tu thiện nghiệp không đủ thì cái dòng nghiệp đó nó không ngăn được, nó trồi lên là trả nghiệp trong đời này. Còn không thì sẽ trả ở những đời tương lai. Đó. Còn nếu như tu tốt, chứng được từ Đại Bồ Tát đó, Sơ Trụ Bồ Tát đã lên đi, hoặc là Bát Địa Bồ Tát đã lên đó, thì chúng ta mới yên tâm có được 10 đại tự tại Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì khi đó mình có thể sử dụng được cái nghiệp đó trở thành là phương tiện để độ sanh. Ví dụ quý vị có nghiệp địa ngục, quý vị có thể vào địa ngục để mà độ sanh. Nếu không có nghiệp địa ngục, quý vị không vào được địa ngục. Nếu như không có nghiệp ngạ quỷ, quý vị không vào được ngạ quỷ. Cho nên điều là tốt, đó là biết cách điều khiển nghiệp. Cho nên duy thức học đây nói rất là đơn giản thôi, kiến thức này rất là đơn giản. Thật ra nếu mà vị này chắc ít nghe Thiện Trang giảng, chứ nếu mà nghe Thiện Trang hoặc Hòa Thượng Tịnh Không giảng thì những điều này rất rõ ràng. Cho nên đây là nói lại một lần nữa, cho nên người biết tu hành là gì, đối với lỗi xưa mình không nhớ tới nữa đó, đừng nhớ là lỗi xưa nữa. Còn người mới tu tất nhiên phải biết đâu là lỗi, đâu là không lỗi, đâu là sai, đâu là đúng, để mà mình chọn cái đúng, mình không có chọn cái sai. Nhưng mà người tu lâu rồi là gì, Hòa Thượng nói quý vị càng nghĩ tới nghiệp thì mỗi lần nghĩ là tạo thêm một lần tội, chúng tử nó trồng bổ thêm lần nữa. Cho nên đừng nghĩ tới tội, cứ toàn nghĩ tới việc tốt, cứ nghĩ tới vãng sanh, niệm Phật mà nghe pháp thôi, dần dần nghiệp cũ không làm nữa, nghiệp mới không tạo thêm. Cho nên đó gọi là chân sám hối. Chân sám hối là gì? Không tái phạm gọi là chân sám hối. Chứ không phải ngày là ngày lên lại Phật nhắc con hôm nay, con ngày xưa, ngày nào đó con đã phạm bao nhiêu tội rồi, tội gì kể ra. Thì như vậy đó là càng tội thêm tội, nặng thêm mà thôi. Vì sao? Chủng tử trong A Lợi Thức nó là trồi lên, gọi là cửu huân. Nó nổi lên, nó huân tiếp, nó tân, nó xào xào, nó tân huân, nó đưa xuống nữa. nhiều hơn thì tội nhiều hơn. Đó là câu hỏi vừa rồi ha. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. À, bữa nay Thiện Trang cố gắng chia sẻ cho hết. Hôm bữa ở đoạn thứ 6 còn một cái câu cuối cùng. À, là đổng đạt vô biên tế. À, Úc đơn thành thất bảo, hành lãm thành vạn vật, quang tinh minh câu xúc, thiện hảo thì thù vô tỷ, trứ ư vô thượng hạ. À, Thiện Trang đã giả rồi. Còn câu là đổng đạt vô biên tế, chữ đổng á là có nghĩa là sáng rõ, là rõ ràng. Đạt là thông đạt, vô biên tế là không có bờ mé. Đó. Tức là khi mình tu đến một ngày nào đó thì mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì rõ ràng là chắc chắn là tâm các vị Bồ Tát ở đó sẽ sáng tỏ, không còn phân biệt cao thấp, hiểu rõ thông đạt, không có bờ mé. Tức là gì? Đạt được trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật là trí huệ gì? Nhất thiết chủng trí, cái gì cũng biết hết. À, không gì không biết. Cho nên đó thì gọi là hiểu rõ thông đạt, không có bờ mé, hay là đổng đạt vô biên tế. À, kinh văn rất ngắn gọn, có 5 chữ thôi mà chúng ta sẽ dịch ra rất là nhiều chữ. Đó thì cái đó là đổng đạt vô biên tế. Đó thì là đoạn thứ 6 ha. À, và Thiện Trang xin đọc là đoạn thứ 6. À, tạm dịch như thế này. Vạn vật tự nhiên hình thành bằng bảy báo, bảy thứ báo như ở châu Úc Đơn Việt. Thu nạp tất cả tinh hoa mười phương đều chiếu ra ánh sáng tinh diệu trong suốt, tốt đẹp không gì sánh bằng. Tâm các Bồ Tát sáng tỏ không phân biệt cao thấp, hiểu rõ thông đạt không có bờ mé. Đó là Thiện Trang tạm dịch chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không trong bản chú giải này như thế này. Tất cả vật chất thọ dụng ở cõi Bắc Cu Lô Châu đều là tự nhiên thất bảo mà thành. Ở trong đây dẫn dụng, tức là trích dẫn hay là viện dẫn sự tự nhiên của nơi đó để hình dung y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc cũng là do tự nhiên thành tựu, đều là do đại nguyện của A Di Đà Phật và tâm thanh tịnh của Bồ Tát vãng sanh đến thế giới Cực Lạc mà tự nhiên thành tựu. Bởi vì tâm của Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Cho nên tất cả sự chân thiện mỹ của vạn vật ở thế giới Cực Lạc đều hoàn toàn hiển hiện ra. Sự tốt đẹp thù thắng này là mười phương thế giới không thể so sánh được. Tâm của chúng Bồ Tát ở Cực Lạc thanh tịnh, bình đẳng, minh tâm kiến tánh, cho nên tự tánh tự nhiên lưu lộ ra trí huệ viên mãn cứu cánh. Đối với tất cả vạn pháp của mười phương thế giới đều có thể hiểu thấu thông đạt không có bờ mé. Kinh văn đến đây đều tán thán, đều là tán thán tự tánh chân thật công đức của chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Tức là ở phẩm 32 này, đoạn vừa rồi đó chúng ta đã học hết, tức là đã dẫn dụng về sự thành tựu tự nhiên ở cõi Úc Đơn Việt, tức là Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu là như hồi bữa Thiện Trang tả cho quý vị nghe rồi đúng không ạ? Ở cõi Bắc Cô Lô Châu hay còn gọi là Úc Đơn Việt rất là thoải mái, người ta không phải làm lụng gì hết. Tất cả mọi vạn vật nó tự nhiên hình thành. Cây thức lương thực khỏi phải trồng, nó có trái cây thì ngon ngọt hái xuống ăn. À, có một cái loại cái cây giống như lúa vậy, nó chín rất là thơm, đem vào tới có thì có mấy cái hòn đá kê sẵn rồi. À, bắt cái nồi lên bỏ vào ở dưới cái hòn đá đó, rồi cũng có một cái viên giống như cái viên ngọc bây giờ chúng ta gọi giống viên nến vậy đó, đốt cái là cháy, nấu đồ cơm rất là thơm ngon. Thế mà ăn ăn xong rồi đi dạo chơi đó, rất là vui vẻ, rất là thoải mái. À, nam nữ thì thích nhau thì cứ dẫn vào trong vườn đó đó, không phải làm nhà cửa gì hết, muốn tắm rửa quần áo gì đầy đủ thoải mái. Cho nên đó là cõi Bắc Cực Lô Châu ở trong thế giới ta bà của chúng ta thôi. Thì Phật dẫn dụng cái sự thành tựu như vậy để nói rằng Tây Phương Cực Lạc còn thù thắng hơn như vậy nữa. Tất cả sự hình thành ở Tây Phương Cực Lạc còn tốt đẹp hơn gì nữa. Vì sao? Vì tâm của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh, và do nguyện lực của Đức A Di Đà 48 nguyện ngài đã nguyện chọn Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy. Cho nên tất cả những điều đó, đó, ngoài ra nó còn thêm một điều nữa, đó là các vị Bồ Tát ở đó cũng tâm ngài sáng tỏ, không phân biệt cao thấp, không có phân biệt nữa, và hiểu rõ được tất cả những sự việc gì ở mười phương, tất cả vạn vật cái gì thế nào cũng hiểu rõ, gọi là đổng đạt vô biên tế. Đó, vậy thì chúng ta thấy đó là nguyên đoạn từ đó trở về trên là nói về Bồ Tát ở Tây Phương Lạc. Chúng ta đã mất mấy phẩm liền đúng không quý vị? À, mất mấy phẩm liền để tả về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mục tiêu là gì? Để hiểu rõ đó. Hiểu rõ như vậy để làm gì? Để chúng ta yểm đi ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Và nếu như không biết thì sao? Không biết thì rất đáng thương. Không biết thì nhiều khi mình tu hành mà uổng phí. Trong kinh Phật có hai ví dụ, có ba ví dụ. Trong đó chúng ta có thấy ví dụ là manh quy, à, phù mộc, tức là con rùa mù gặp bọng cây, và cái ví dụ nữa là tu di xuyên kim, là tu di xuyên châm, tức là trên đỉnh núi tu di mà xỏ kim. À, quý vị biết trong bộ kinh á, Thiền Trang bữa trước trích bộ kinh khác, bữa nay trích bộ kinh khác nói về vấn đề này. Có một bộ kinh gọi là kinh Đề Vị Ba Lợi Kinh, kinh Đề Vị Ba Lợi. Ở trong đó nói như thế này: như có một người ở trên đỉnh núi Tu Di, ở trên núi Tu Di thả một sợi dây chỉ nhỏ xuống. Quý vị biết núi Tu Di to cao cỡ nào đúng không? À, núi Tu Di không phải có trên địa cầu, núi Tu Di to lắm. À, mà trong núi Tu Di là to lớn, vượt hơn cả cái dải Ngân Hà nữa. À, thì thả một cái sợi dây chỉ nhỏ xuống. Ở dưới có một người đón đợi sợi dây chỉ đó, tức là cầm cái kim, họ đón đợi. Ở khoảng giữa có gió sấy mây mù rất mạnh, thổi khiến cho sợi dây chỉ khó vào được lỗ kim. Quý vị nghĩ coi, Phật lấy ví dụ như vậy đó. Ở trên núi Tu Di mà thả sợi chỉ nhỏ xuống, mà sợi chỉ nhỏ thả xuống tốt ở dưới này. Ở dưới này thì có một người cầm cái kim. Cái kim á quý vị, cái kim may áo, may đồ rồi đó. Đó, để ra để đón sợi chỉ, mà gió lại mạnh nữa, làm cái sợi chỉ nó cứ chạy liên tục, mây mù nữa, không thấy đường nữa. Vậy thì quý vị nghĩ khó cỡ nào? Thì Phật nói tiếp: thân người còn khó được hơn như vậy. Đó, cho nên là thân người còn khó được hơn như vậy. Chúng ta nay đã có được thân người rồi, nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn, kim dĩ văn. Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay được nghe. Mình không phải nghe Phật pháp thường, mà nghe được pháp môn một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời có thể viên mãn rốt ráo. Vậy mà mình không tu nữa thì uổng lắm. Cho nên trong còn có bộ kinh mà ngài Tịnh Không ngài hay nhắc đó, là kinh Bồ Tát Xử Thai á, thì trong đó Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nói kệ như thế này. Thì ta xin đọc bài kệ: manh quy phù mộc khổng, thờ thờ do khả trị, nhân nhất thất mạng căn, ức kiếp phục nan thị. Tiếp tục Thiền Trang tạm dịch đã ha. Manh quy phù một khổng, tức là rùa mù gặp bọng cây. À, có cái bọng cây Thiền Trang kể rồi đúng không? Có cái con rùa mù nó ở trên biển lớn, 3.600 gió tùng, 3.600 gió tùng hay là 360.000 gió tùng. Thì có một con rùa mù ở trong đó 100 năm nó nổi lên một lần. À, thì trên cái biển lớn đó có một cái bọng cây, nó có một cái lỗ. Nếu con rùa mù nó chui lên 100 năm, nó hớp một cái hơi thở trên mặt nước mà gặp đúng vào cái lỗ của bọng cây đó, cái gọi là cái bọng cây đó mà nó có cái lỗ đó, chui vào đúng á, thì Phật nói vậy đó, thì nó khó hay dễ? Thì ở đây lấy lại ví dụ đó mà nói là manh quy phù một khổng, tức là rùa mù gặp bọng cây, thời thời do khả trị, lâu lâu còn có thể, nhân nhất thất mạng căn, một khi mất thân người, ức kiếp phục nan thị, ức kiếp khó được lại. Đó, tức là rùa mù gặp bọng cây, lâu lâu còn có thể, một khi mất thân người, ức kiếp khó được lại. Đó, tức là cái hình ảnh rùa mù gặp bọng cây còn dễ lắm quý vị, còn chúng ta mà đã mất thân người rồi, ức kiếp là như một ức là 100 kiếp, 100 triệu, 100 triệu gần 1 tỷ đó, thêm một con số 0 nữa là 1 tỷ, 1 tỷ kiếp, chúng ta nói 100.000, 100.000 kiếp mà khó được lại. Phật nói tiếp: Hải thị thâm quảng đại, tam bá tam thập lục, nhất châm đầu hải trung, cầu chi thượng khả đắc, nhất thách nhân thân mạng, nan đắc quá ư thị. Tức là gì? Biển nước sâu rộng lớn, 360 do tùng, 360 do tùng á, cây kim rớt vào biển tìm lại còn có thể, một khi mất thân người khó được lại hơn trên. Quý vị thấy đây là đoạn Thiền Trang tạm dịch á, dịch suông á, có bỏ bớt một số chữ nhưng mà dịch ý. Quý vị nghe lại nha: biển nước sâu rộng lớn, 360 do tùng, cây kim rớt vào biển tìm lại còn có thể, một khi mất thân người khó được lại hơn trên. Hai ví dụ này Phật lấy trong kinh Bồ Tát Sử Thai Kinh. Quý vị thấy giả sử có một cái biển nước, bây giờ không phải biển rộng như vậy đó, bây giờ chúng ta lấy biển, không cần lấy biển đâu, quý vị về nhà có cái hồ nào nhỏ nhỏ thôi, quý vị quăng cây kim xả xuống, cái kim á, cái kim may đồ, cái kim gì đó, và cái quăng một cái kim xuống, rồi quý vị đi tìm coi tìm được không. Thì Phật nói là nếu mà quăng xuống biển á, mà đi tìm kim á, thì còn dễ, còn nếu mà mất thân người rồi mà tìm lại được thân người còn khó hơn như vậy nữa. Cho nên hôm nay chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp, đó là niềm hạnh phúc vô bờ, và được nghe kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta cố gắng trân trọng cơ hội này. Một đời này là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sẽ thù thắng vô cùng. Cho nên ở đoạn này là Đức Thế Tôn khuyên chúng ta. Mời quý vị nghe đoạn thứ 7, xem trên màn hình. Nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu tiệt khứ, vãng sanh vô lượng thanh tịnh, A Di Đà Phật quốc, hành tiệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo, dị bản nhi vô nhân, kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở kiên tỳ. Đây là đoạn thứ 7. Đoạn này trở đi á, thì Phật bắt đầu quay trở lại đại chúng dự hội. Phật Thế Tôn chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quay lại nói với đại chúng dự hội, không nói về Tây Phương Lạc nữa, bây giờ nói đại chúng dự hội. Nghi các cần tinh tấn. Nghi tức là nên, đây là phó từ nên. Các, chữ này các tức là mỗi, đây là viết tắt của các các, tức là mỗi mỗi người. Nên, cần là siêng năng tinh tấn, mỗi người các người hãy ráng siêng năng tinh tấn. Đó, ý Phật nói với đại chúng dự hội cũng là nói với chúng ta, chứ không phải nói với đại chúng dự hội hồi đó đâu, không phải 3.000 năm trước đâu, bây giờ nói với chúng ta đó. Mỗi người ở đây đều nên phải gì, siêng năng tinh tấn. Ở đây chúng ta nên lưu ý có hai chữ, chứ cần là siêng năng, cần là chúng ta cần là siêng năng tinh tấn, tinh tấn chứ không phải tạp tấn. Việc này nói nhiều lắm rồi. Đời nay đồng tu tịnh độ chúng ta không chịu nghe pháp, không biết chọn người để nghe, cho nên có một nhiều người không tinh tấn, họ siêng năng, họ tu nhiều nhưng mà đó là tạp tấn, đó là loạn tấn. Vì sao? sáng tụng một mớ kinh, chiều tụng mớ kinh khác, rồi niệm chú đại bi vân vân, cho nên niệm Phật bao nhiêu năm không nhất tâm. Đó, hôm bữa thầy Thiện Luận có chia sẻ ở đây có một thầy, vị thầy hồi trước có nhập thất ở đây, thầy ấy tu quý vị biết không, niệm Phật thế nào, thầy ấy chỉ ở trong rừng bao nhiêu năm, hồi xưa là bỏ luôn cái trường Phật học ở Nha Trang để mà đi nhập thất không đó, thì bây giờ thầy tu thầy niệm đến khi công phu nó thành phiến nó chạy rồi mà không nghe pháp, không có duyên nghe pháp của pháp sư Tịnh Không, không nghe cái pháp của hòa thượng Tịnh Không, không có nghe pháp của chư tổ, cho nên kêu cái này không được, cái này đồng sự niệm này không được, cho nên là phải dùng lý mới vào được. Có Phật hiệu là không cần niệm, nó cứ niệm hoài mà. Cái bắt đầu cái 3 tháng lại đổi qua tu cái khác, tu trì chú, 3 tháng sau lại niệm cái môn khác, cái này cứ 3 tháng 3 tháng thì tu mỗi một lần 3 tháng, niệm Phật 3 tháng, trì chú 3 tháng, tụng kinh đọc cái khác 3 tháng, có khi chú Án Mani Bát Mì Hồng 3 tháng, có khi là chú Đại Bi 3 tháng. Cho nên bây giờ tu bao nhiêu năm rồi vẫn không vào được sâu lắm, rất tiếc, đó là có duyên người ta đó. Rất là tiếc đó quý vị, đây là tạp tấn, đây là do không có học của chư tổ, không có duyên, không có duyên học đó. Mình cũng hồi xưa cũng là người rất là giỏi, giảng viên của trường Phật giáo mà đó, cho nên là giỏi ý mình giỏi, không có, có học mà không có duyên để học, cho nên đó là cũng là không có tinh tấn, rất đáng tiếc đó. Quý vị biết phải tinh, là tinh thuần, là chuyên nhất rồi mới tiến tới thì mới hiệu quả. Trong khi đó một người, một bà già không biết gì ha, dạy cho họ niệm câu Phật hiệu, dạy cho bà niệm câu Phật hiệu, niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, niệm một hồi thôi là có hiệu quả, niệm năm này qua tháng nọ đắc đạo vãng sanh, tự tại vãng sanh. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện rồi, ví dụ như câu chuyện của ngài Pháp Sư Tu Bô vân vân, cho nên đây là phải tinh tấn nha. Đồng tu tịnh độ chúng ta rất nhiều người không biết, ở đây thì cha nghĩ là chúng ta đa số biết rồi, nhưng có một số vị cũng vậy, tinh là tinh chuyên, nghe pháp cũng vậy, không biết nghe để tinh, nghe quá nhiều người, nghe người này giảng thế này người kia giảng thế kia, cuối cùng đó là tạp tấn, rất là siêng năng nghe pháp nhưng mà nghe nhiều quá tạp. Vì sao? Mỗi người mỗi đường hướng, hai ông thầy là hai con đường, ngã ba đường xuất hiện rồi khó đi đó, ngã tư đường thì càng khó hơn, ngã bảy thì khỏi đi luôn. Cho nên rất nhiều đồng tu mặc dù nghe Thiện Chân đã chia sẻ nhiều rồi nhưng mà không có thay đổi được, họ vẫn tư tưởng như vậy và họ cố chấp như vậy, thì thôi đó là duyên của mỗi người. Cứ để họ tu, họ tu được thì họ hân hỷ, nói hoài họ sùng, họ nổi sùng đó, họ không khích. Cho nên ta chỉ nói với những người có duyên là thôi, chúng ta nói với những người có duyên, ai có duyên thì làm, còn không có duyên thì thôi. Tinh tấn rất quan trọng, chúng ta chỉ là chuyên nhất một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đó là phương châm chúng ta. Nghe cũng nghe giảng xung quanh, và những người nào giảng bất cứ bộ nào cũng được, ví dụ hòa thượng giảng bất cứ bộ nào ngài cũng quy về tịnh độ, ngài cũng quy về niệm Phật, cho nên nghe hòa thượng không lạc. Còn ví dụ như Thiện Trang bám theo hòa thượng, Thiện Trang cũng giảng như vậy, dù giảng duy thức hay giảng món nào, giảng chữ Hán, Thiện Trang cũng quy về niệm Phật, cũng tu tịnh độ thôi thì không sao. Còn đây bây giờ quý vị không biết, quý vị chạy nghe này nghe kia, một số người họ không biết cương lĩnh, dạy một hồi ví dụ như vậy, dạy văn hóa truyền thống, chạy vào văn hóa truyền thống vô trong đó luôn, không ra nổi, rất là đáng thương, lấy cái đó làm chủ luôn. Chủ tu của chúng ta là gì, là kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A Di Đà, một bộ hai bộ cũng được, nhưng mà tư tổ đã nói rồi là nếu mà năm bộ ngũ kinh tịnh độ đó, năm bộ hết, năm bộ sáu bộ luôn thì quý vị hạ phẩm, đúng không, nếu mà hai bộ thì quý vị trung phẩm, một ba bộ bốn bộ chứ trung phẩm, một hai bộ thì thượng phẩm, còn nếu nhiều quá thì sao, không có phẩm nào. Điều này Thiện Trang nói nhiều rồi mà rất nhiều người vẫn chưa có thực hành được, rất là đáng thương, cho nên điều đó điều thôi, duyên phận của mỗi người mà. Hòa thượng nói là những người mà chưa chịu chuyên nhất đó là tại vì sao, tại vì thiện căn họ chưa đủ, họ tu như vậy là biết đời này họ là chỉ có thể gieo duyên mà thôi, họ chưa phải là người được đắc độ, chưa phải người được thành tựu. Còn người thành tựu là người chịu nghe lời, chịu thật là, cho nên ở đây phải nói lại tinh tấn, lâu lâu thiện căn nói lại một chữ nữa, tinh tấn. Nghi các cần tinh tấn, tức là các người, các ông, mỗi người các ông hay mỗi người các vị, mỗi người quý vị phải siêng năng tinh tấn, nên siêng năng tinh tấn, chỉ nghi là nên thôi, Phật cũng khuyên thôi, không có nó phải đâu. Nỗ lực tự cầu chi, nỗ lực là nỗ lực mà chúng ta hiểu rồi đúng không? Tự cầu, chữ chi này là đại từ, chi là đại từ thay thế cho đoạn trên, tức là cầu gì, cầu vãng sanh, cầu về Tây Phương Cực Lạc. À, nỗ lực tự mình cầu vãng sanh cực lạc, ở đây chỉ có chữ tự, tức là mỗi người mình phải tự mình cầu chứ không phải cầu bên ngoài nha. Tất đắc siêu tiệt thứ, tất đắc chữ tất là tất định, tức là chắc chắn, đắc là được, siêu siêu là siêu vượt, tiệt là gì, tiệt là dứt tiệt. À, khứ là đi, tức là quý vị sẽ vãng sanh về tiêu Tây Phương Cực Lạc, và sẽ vượt thoát được và dứt, vượt thoát được luân hồi, dứt hết được sanh tử luân hồi. À, ở đây hòa thượng có chú giải chữ cái siêu tiệt, siêu là siêu thoát luân hồi, tiệt đoạn sanh tử, tức là siêu thoát luân hồi, tiệt đoạn sanh tử, tức là vượt thoát luân hồi đó một cách nhanh chóng, gọi là siêu thoát luân hồi. Rồi tiệt đoạn sanh tử tức là dứt đoạn, dứt sạch sinh tử đó, dứt mà dứt tiệt sanh tử đó, dứt tiệt sanh tử, không còn cái dấu hiệu sanh tử nào nữa. Giống như cái cây đó quý vị, cái cây mà quý vị mà gọi là dứt xong rồi, chặt xong rồi, thời gian nó lên nữa thì cái đó không qua tiệt. À, tiệt là gì, cái cây đó chết rồi không lên được nữa. Cũng vậy, chúng ta đây tất đắc siêu tịch thì khứ, tức là chắc chắn được rằng, được gì, được vượt khỏi sanh tử luân hồi, và gì, không bao giờ bị sanh tử nữa đó. Con đường này quá tuyệt vời, cho nên Đức Phật đó nói rất hay, chỉ có mấy chữ à quý vị ơi. Để mà được được điều đó, Phật nói là gì, mỗi người các người, mỗi người các vị, quý vị hãy nên siêng năng đi, tinh tấn đi, đừng có tạp tu, nỗ lực đi, tự mình cầu vãng sanh đi, thì chắc chắn rằng được siêu thoát lục đạo luân hồi, ra khỏi sanh tử luân hồi, và sao, chắc chắn dứt hết sanh tử, không bao giờ trở lại nữa đó. Cho nên quá hay rồi. Nhưng mà ở đây quý vị nhớ, cái đằng sau là có một cái chữ đắc, tất, chữ tất là chắc chắn, Phật khẳng định ai mà làm đúng như vậy chắc chắn đạt được. Quý vị nghe cho rõ nha, tất này, chữ tất này rất quan trọng đó, tất đắc tức là chắc chắn được. Vậy thì làm sao chắc chắn được, quý vị phải, mỗi người phải tự mình tinh tấn nè, siêng năng nè, nỗ lực nè, cầu vãng sanh đó. Vậy thì chúng ta có làm được không? Làm được thì đạt được chắc chắn rồi, đời này chắc chắn ra khỏi sanh tử luân hồi, chắc chắn dứt trừ hết sanh tử luân hồi, chắc chắn vượt qua ba cõi đó. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần chú ý nha, câu này rất quan trọng, cái chữ tất, tất tất là chắc chắn, lời này là Phật khẳng định. Câu tiếp theo, mời quý vị theo dõi câu tiếp theo, đó là vãng sanh vô lượng thanh tịnh A Di Đà Phật quốc, tức là vãng sanh là sanh qua quốc, tức là cõi nước, cõi nước vô lượng thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thanh tịnh là ở đó không có gì thanh tịnh hơn nữa, thanh tịnh quá nhiều thanh tịnh, cho nên là gọi là cõi nước vô lượng thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Ở đây dễ hiểu rồi, Đức A Di Đà Phật. À, thì quý vị vãng sanh qua đó thì như thế nào? Hoành tiệt ư ngũ thú, chữ hoành có nghĩa là ngang. À, chữ hoành là ngang, quý vị biết rồi đúng không? Ngang á, ngang là rộng đó. Hành tiệt, tiệt là cái chữ tiệt này là cắt đứt, cắt đứt. Ư ngũ thú là cắt đứt đối với ngũ thú. Ngũ thú là gì? Thú là con đường, là cái thú hướng đó, là năm con đường, tức là cắt đứt ngang được năm con đường. Năm con đường nào vậy? Thì năm con đường đó là trời, người, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Đó là năm con đường. Thế sao không nói Atula nữa? Atula xếp vào trong đây, giống như trong kinh Lăng Nghiêm xếp Atula vào trong của đó nữa, hoặc là có khi có kinh nói là lục đạo luân hồi thì nói thêm Atula. Còn có kinh thì xếp vô là Atula có trong cả trong năm đường đó, cho nên coi như Atula là trong gom vô thành năm đường. Thì ở đây Phật nói chúng ta mà vãng sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn là gì? Cắt ngang được tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là chúng ta coi sanh tử luân hồi sáu con đường đó hay năm con đường đó, năm con đường gọi là ngũ thú đó đều được cắt ngang hết. Cắt ngang là gì? Mình giống như mình bị bao vây á quý vị nghĩ vậy, giống như lưới nó bao vây khắp nơi vậy đó. Bây giờ quý vị ra không được, quý vị muốn ra là quý vị chui lên á, lên trên á, tìm cái chỗ nào trống trống quý vị chui ra. Thì ở đây Phật lấy một ví dụ khác, không các con không cần phải chui ra cái kiểu đó, leo lên tới ngọn cây tìm chỗ nào để trui ra, như vậy là thủ xuất tam giới rất khó đó. Thì bây giờ các con đi theo chiều ngang đi, ta chỉ cho các con cầm con dao này, con dao cái kéo này nó bén vô cùng, các con cắt cái lưới sanh tử luân hồi nó bủa vây năm con đường đó, năm con đường là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay chúng ta nói luôn cả Atula nữa, sáu con đường đó. Bây giờ có ta trao cho các con cái kéo thật là bén, cái kéo này nó cắt đứt một lưới sắt hết đó, con cắt một cái là con ra luôn bên ngoài theo chiều ngang, gọi là hoành tiệt ư ngũ thú. Chứ còn bây giờ các con muốn đi lên á, gọi là đoạn trừ phiền não các con mới lên được. Các con phải trừ gì? Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi trừ gì? Trừ đi gọi là kiến tư hoặc. À, muốn trừ đi kiến tư hoặc đâu có đơn dễ. Phải đoạn đầu tiên là chứng được sơ quả tu la hoàn, phải trừ 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Nói đơn giản là thân kiến, biên kiến, kiến tự gia kiến, giới cấm thủ và tà kiến để chứng tu đà hoàn. Chưa chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Với đoạn thêm tham sân si mạn nghi, mười cái đó hết sạch thì mới chứng được a la hán, tức là gọi là thụ xuất tam giới, là lên trên đỉnh cao ra ngoài. Còn bây giờ Phật nói thôi, ta đưa cho các con cái phương pháp này, các con có giống như là cái kéo này, cái kéo bén này, các con cắt cái lưới sanh tử luân hồi của năm đường nó đi, nó bủa vây các con á, còn cắt cái con chui ra là được rồi. Đấy, thì cái kiếm đó gọi là kiếm cái, hay là cái kéo sắc bén đó bằng phương pháp nào? Đó, hãy tinh tấn, mỗi người hãy siêng năng tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi, cầu sanh về Tây Phương Lạc là được rồi. Phương pháp này gọi là hoành tiệt ư ngũ thú, cắt ngang qua năm con đường không còn đọa lạc nữa. Cho nên chư tổ mới nói là phương pháp gọi là vượt tam giới theo chiều ngang đó quý vị. Ở trong lời mở đầu của ngài Hoàng Niệm Tổ á, chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, phù tịnh độ pháp môn giả, nhất siêu trực nhập, nhất thừa nải chí, nải nhất thừa liễu nghĩa đó. Có một cái câu là hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ. Hoành siêu tam giới là vượt tam giới theo chiều ngang. Thì thật ra lấy câu này nè, lấy câu là hoành tiệt ư ngũ thú đó quý vị. Quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi bằng chiều ngang nó dễ. Bây giờ ai đoạn được kiến tư hoạt đâu? Quý vị nghĩ coi, có năm thứ dễ nhất gọi là ngũ lợi sử, gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thử kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Đoạn nổi không? Cái dễ nhất á, là xếp đằng sau. Cái khó nhất là xếp ở đầu trong năm thứ vừa rồi. Khó nhất là thân kiến, đoạn không nổi à. Đoạn không nổi. Quý vị thấy lâu lâu quý vị đau ốm á, quý vị đoạn nổi không? Quý vị nghĩ cái thân này giả hay là cái thân này là thiệt? Sao nó đau quá à? Đó, ai từng đau ốm biết. Thiện Trang cũng mới ốm đau cho nên Thiện Trang biết lắm. Đó. Mặc dù mình biết nó giả nhưng mà vẫn thấy nó đau thiệt. Đó là coi như cũng giảm bớt thân kiến đúng rồi đó quý vị. Còn biên kiến là có phân biệt hai bên, có đối lập. Quý vị thấy có một sự đối lập giữa đúng sai, tà chánh vân vân, quý vị đối lập nhiều quá, bất bình trong tâm là không được. Đó, cho nên phải luyện, luyện từ từ mình phải bỏ, tuy mình chưa làm được nhưng mình bỏ. Còn kiến thủ kiến Giới cấm thủ là hai cái, một cái là cái thấy sai lầm, mình giữ chắc cái thấy sai lầm đó. Cái kia là mình giữ chắc những cái điều mà gọi là nó sai lầm như giới, hiểu không? Giới hạn như là quý vị cứ chấp rằng ở nhà phải là gì? À, người đời người ta có câu nói gì? Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cho nên là thôi con ở nhà thôi, con không đi đâu hết đó. Không có đi tu vậy đó. Đó, đó là giữ cái giới đó gọi là kiến thủ, giới cấm thủ. Do cái thấy sai lầm là trước nó kiến thủ kiến nữa. Nên nó cái này nó lên là kia, một cái nhân cái quả, và cuối cùng là tà kiến, là nhiều cái sai lầm lắm. Đời này nhiều cái sai lầm đó, cho nên nhiều cái sai quá trời sai, cho nên là nó có nhiều quá. Mà giờ làm sao học Phật pháp, học Phật pháp rồi quý vị bỏ được bớt xuống thì đó gọi là giảm bớt được những cái điều đó. Còn tham thì khỏi nói, chúng ta đủ cả tham. Nói đừng nói bây giờ đồng tu chúng ta tu lâu rồi không có tham, vẫn tham đó, quý vị vẫn còn tham đó. Tham gì? Quý vị cũng tham được cái duyên nó tốt lành để tu, đúng không? Thiền trang cũng tham cái duyên này mà. À, tham được gần người thiện tri thức cũng là tham đó. Nhưng mà tham đó coi như chính đáng, đỡ tham. Còn tham ăn, tham ngủ, tham dục, những cái tham đó mới đáng sợ. Thì đó coi như là cái ham muốn mình chưa. Tham sân, rồi sân là không được. Tham được thì nóng giận, si là mê mờ đối với đạo lý thì khỏi nói luôn, không khỏi nói. À, mạng là gì? Học một chút xíu là tự cho mình ngon lắm, vân vân, đó, tự cho mình giỏi lắm. À, Thiện Trang thấy những người ít nghe pháp á, thường bị cái mạng rất nhiều, tức là một cái cống cao ngã mạng. À, Thiện Trang thấy có cái vị đó tu thì nghe nói cũng nổi tiếng, tu dữ lắm, tu ghê lắm, nhưng mà thấy cứ vào là nhìn cái mặt là biết người ta có cái cống cao ngã mạn. Thực tế người ta không có cái học pháp, không học pháp cho nên họ không biết rằng công phu mình như thế chưa ăn thua gì cả. Thực tế là công phu mình chưa đắc lực, cái mặt tối thui à, không có sáng, rồi mình công phu không có gì hết, nhưng mà có cái chấp trước rằng à, mình tu rất nhiều rồi, mình niệm Phật cả ngày cả đêm, niệm ngày này qua ngày nọ, cái ông thầy đó ông tu bao nhiêu đâu, vân vân, hoàn họ đó thì ngã mạng rồi. Cho nên công phu không đắc lực. Người công phu đắc lực là người buông xuống được cái ngã đó, quý vị. Cho nên nhiều người học á, tu hành á, mình thường tu tốt á, tu nhiều á, thường lại có chấp rằng à, ta tu tốt hơn người khác, như vậy thì công phu quý vị đi xuống. Người tu tốt thật sự là gì? Không có ngã, ai tu thế nào tu ai tốt, và nhìn thấy ai cũng là Phật Bồ Tát. Thật ra cái lời dạy của Đại sư Ấn Quang thôi, quý vị, khai thị Đại sư Ấn Quang đó, mà làm được đó. Dù có tu trì phải coi công phu mình là còn nông cạn, còn yếu cái ớt thôi đó. Chưa có gì đâu ghê gớm đâu, mà có chút gì đó mà tu. Trong khi đó mình chưa có chút vô đắc thiền định, chưa có đắc được sơ thiền, chưa đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà đã cho mình ngon rồi thì làm sao tiến lên nữa. Cho nên rất là đáng thương đó. Và cái mạng này đó là khó. Rồi thứ năm nữa là nghi. Nghi thì tu, nghi đủ thứ hết. Nghi pháp này không đúng, nghi thầy này không đúng, nghi đủ các kiểu nghi. Người ta nói một chút xíu là dao động tính tâm rồi. Thì nhân thấy rất nhiều người bị cái hiện tượng này. Đang mình tu tịnh độ, mình nói đúng rồi, tự nhiên mình niệm bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật. Cái ra ngoài đó gặp người ta ở miền Bắc có mấy thầy hay nói á, niệm bốn niệm A Di Đà Phật là theo Trung Quốc, cái rồi lại hối tâm rồi, sao khờ vậy. Niệm A Di Đà Phật là theo Hòa Thượng Trí Tịnh Việt Nam đề xướng đó quý vị, có theo Trung Quốc đâu. Người ta nói người ta không biết, người ta dốt, người ta nói vậy mình cũng nghe nữa. Rồi có một cái đoàn Phật tử, có vị thầy đó kể, vị thầy đó cũng Thiện Trang có biết, Thiện Trang xin phép không nói tên. À, dẫn một đoàn Phật tử đi ra lễ lại tại cái chùa đó, đi mỗi bước thang đi lên cái chùa, cái lên dốc mà cao lên nghe kể thôi. À, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hùng hồn. Một đoàn Phật tử với thầy đi lên, lên gặp thầy trụ trì chùa đó, vừa nghe thấy thầy trụ trì đứng trên cầu thang nói, tụi mày lấy gì niệm phải 6 chữ mới đúng, niệm 4 chữ sai rồi, niệm cái kiểu đó là không có thành công, nó không có được gì hết. Ông vừa nói xong là quý vị biết gì không, bước một bước là ông té rầm lăn một đoạn, thần hộ pháp xô Tại vì sao? Nói là mất tín tâm của người ta. May là thần hộ pháp cản để cho ông cho thấy là niệm người ta nói đúng rồi. Cho nên những người đó là không có học, không có hiểu lý, cho nên là không có hiểu bát. Niệm bốn chữ cũng được, sáu chữ cũng được, vậy A Mi cũng được, A Di cũng được. Người Việt Nam niệm A Mi, người người Việt Nam niệm A Di, người Trung Quốc niệm A Mi Thổ Phổ, người Anh người Nam A Mi Thổ Ta Ba, đúng là đâu xa đâu. Người Tây Tạng niệm khác nữa, niệm sao cũng được, miễn là tâm có Phật. Mà niệm A Mi thì nó dễ niệm hơn, nó là gì, nó thuận được cái giọng đó mình đó. Ngài Trí Tịnh đã phân tích rõ ràng. Cho nên người tu hành là phải bớt bớt cái đó, không có nghi ngờ nữa. Mình bây giờ đúng rồi, phương pháp này đúng rồi, mình tu có hiệu quả là hiệu lực rồi, thế mà tính tấn tấn tới thôi đó thì mới được, may ra nó giảm đó. Cái phương pháp này là hoành tiệt ư ngũ thú, rất là tuyệt vời, là cắt ngang tam giới luôn, hay là chúng ta nói đi vượt ngang qua năm con đường đó bằng một đạo luân hồi á, bằng đi con đường ngang, không phải đi lên, khỏi mất công đi lên như những lần trước thiền gian gian. Ác đạo tự bế tắc, ác đạo là con đường ác, tự nhiên, tự này là tự nhiên, bế tắc là đóng kín lại đó. Quý vị coi cái phim Xuân Hạ Thu Đông có chữ bế này nè, cái chữ bế này nè, à, dán vô mắt là bế, bế là đó, dán là bế là sắp cái vị đó mà sắp tự tử đó, dán vô đó, bế là bế tắc là gì, là ác đạo là ba con đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tự nhiên nó đóng kín lại gọi là bế, bế là đóng là thôi, còn tắc là kín luôn, không có bao giờ mở ra lại nữa, cho nên gọi là bế tắc. Còn nếu chữ bế thì có như như bế quan thì có ngày mở quan ha, mở ra, nhưng mà bế tắc rồi là thôi á, là đóng luôn. Có nghĩa là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta không bao giờ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, đó gọi là ác đạo tự bế tắc, sướng không? Còn không bây giờ tu ở đây á, quý vị phải chứng được sơ quả tu đà hoàng đi thì mới chắc chắn không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có ai tu chứng được không? Bây giờ bên Phật giáo Nam truyền đó, tiên truyền đó, tu phải tìm con đường để mau, hướng của họ là gì, nhập sơ quả. Mà tu bao nhiêu năm có mấy ai nhập sơ quả, có không? Thời nay ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, thật sự là vậy. Vì sao? Cái trí tuệ đời này không đủ, cái phước báo đời này không đủ, niệm Phật không đắc định. Hòa thượng nói ngày nay niệm Phật tu thiền không đắc định là vì sao? Vì cái từ trường nó quá nhiễu. Quý vị ở đâu nào, có sóng âm nè, sóng điện thoại nè, sóng truyền hình nè, sóng này sóng kia, nó tác động quý vị, cái ngồi thiền làm sao được định được, khó lắm. Cho nên người từ nay mà tu ngồi thiền mà đắc được định sâu đó là toàn là những người tu rất là giỏi, chứ người xưa xưa tới bây giờ cũng tu không nổi đâu. Quý vị vào trên núi cao, quý vị nghĩ là không có ai làm phiền quý vị, sai lầm. Trên núi cao nó cũng có sóng, sóng điện thoại, sóng bây giờ nó có sóng 3G, 4G, 5G gì nữa, rồi sóng vệ tinh nó xuống, sóng máy bay nó đi bay qua, nó gây sóng vân vân. Cho nên ngồi đó không có đắc được định, khó đắc được định. Cho nên thời nay á, mà chúng ta đắc được định, ai mà được định sơ thiền đời nay á, là quý vị mà vô thời xưa quý vị tu là đắc được chắc tam thiền tứ thiền là bình thường. Nhưng mà đời này khó lắm, cho nên những cái định này là khó. Cho nên thời mà pháp cái nhiễu nhương quá nhiều, nó phát minh ra những cái công nghệ này, những công nghệ này nó chống lại cái, nó phát ra những cái từ trường, nó lạc sóng, nó tác động tâm, là làm tâm tâm nao nao. Cho nên quý vị thấy tự nhiên ngồi trong nhà mà thấy cái tâm mình nó bất an. Bất an là sao? Vì những cái sóng đó đằng xa nó có sóng này sóng kia, nó gây ra cho mình sự bất an, khó đắc lắm. Cho nên là con đường này á, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta chỉ cần niệm Phật đới nghiệp bản sanh, cố gắng không đắc được tứ thiền, không được đắc được tam thiền, không đắc được nhị thiền, chỉ cần công phu thành phiến tương đương với sơ thiền, chắc chắn vãng sanh, tự tại vãng sanh. Và nếu không thì đới nghiệp vãng sanh, đến lúc đó chỉ cần ráng năng niệm 1 đến 10 niệm vãng sanh thì gọi là vượt được tam giới theo chiều ngang rồi, con đường ác đạo không bao giờ trở lại nữa. Còn không phải chứng sơ quả, phải mất 7 đời nữa mới chứng A-la-hán, mà chứng sơ quả bây giờ có ai chứng đâu, đúng không? Cho nên quý vị đã nghe rất nhiều câu chuyện rồi, chúng ta đã quá thù thắng, quá tuyệt vời rồi, cho nên là mình đã gặp được con đường quá tuyệt vời. Thì chữ hoành tiệc ư ngũ thú, hòa thượng có chú giải, hòa thượng chú giải hoành tiệc tức là hành siêu, hành siêu tức là vượt thoát theo chiều ngang, ngũ thú chỉ sáu đường luân hồi đó. Quý vị thấy đây là phương pháp tu hành rất là đơn giản, dễ dàng nhất mà Phật đã dạy chúng ta. À, người tin được là người có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, người mới tin được. À, kinh A Di Đà nói rõ ràng, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh vị quốc. Chứ nếu mà thiếu thiện căn phước đức nhân duyên không được sanh về đó. Cho nên tuy là con đường dễ như vậy đó, con đường gọi là đây, Phật nói tiếp, vô cực chi thắng đạo, dĩ vãng nhi vô nhân. Vô cực chi thắng đạo tức là con đường đạo này, thắng này là thù thắng đến vô cùng, vô cùng tức là vô cực đó. À, vô cùng luôn, nhưng mà sao dễ đi, dĩ vãng là dễ đi đó, nhi vô nhân là mà không có người. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ vô cực chi thắng đạo, thì vô cực chi thắng đạo là chỉ con đường niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật đó. Con đường này là con đường thù thắng nhất, không có gì bằng nó, gọi là vô cùng luôn, vô cực luôn đó. Vô cực chi thắng đạo là vậy nha. Như vậy là niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật, không còn thoái chuyển xuống địa vị thành Phật, đó là vô cực chỉ sáng đạo, tức là con đường tu đạo thù thắng nhất đó, không có con đường nào hơn nữa hết. Cho nên đây là pháp môn gọi là vượt hơn tất cả các pháp môn. Những đoạn này, đoạn thứ bảy này là toàn ca ngợi pháp môn tịnh độ này tuyệt vời. Ai ca ngợi? Phật ca ngợi, Phật Thích Ca ca ngợi. Phật khẳng định đây là con đường tu thù thắng nhất rồi nè, vô cực chi thắng đạo nè, tức là con đường đạo này thù thắng, tức là thù thắng là hơn hết mà tất cả con đường khác đến vô cùng luôn đó. Phải nói là quá tuyệt diệu rồi, không còn đường nào nữa. Vậy chúng ta đã được rồi, giờ chúng ta cố gắng. À, nhưng mà bây giờ nói là gì, dĩ vãng nhi vô nhân mà dễ đi mà sao lại mà không có người, sao kỳ vậy, sao là con đường đạo thù thắng như vậy mà nói thì nói thù thắng tuyệt vời mà nói là dễ đi là không có người. Dễ đi thì là phải đông người chứ, mà sao quý vị thấy con đường đó không, con đường á mà dễ đi chắc chắn nhiều người đi, mà sao đây hả? Dễ đi mà không có người. Ý nói đây là nói thế giới chúng ta, chứ không phải là dễ đi mà không người là không có ai đi về Tây Phương Cực Lạc. Không phải. Quý vị học trong kinh này, phẩm 42, Bồ Tát Vãng Sanh nói rất rõ, các Bồ Tát ở mười phương thế giới vãng sanh về đó nhiều vô số kể, riêng chúng ta thì hơi ít. Vì sao? Chúng ta không chịu muốn đi. Vì không chịu, thật thà nghe lời thật làm. Nhớ ba tiêu chuẩn đó. Ở trong kinh Pháp Cú Phật cũng nói vậy đó, trong kinh Pháp Cú có câu như thế này. Kinh Pháp Cú thứ 19. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Ý nói là gì? Nếu người, quý vị nói cái kinh cho nhiều, đọc kinh cho nhiều, niệm Phật, nói gì tôi vãng sanh, tôi nghe pháp cho nhiều, nhưng mà không hành trì phóng dật. À, không hành trì, không chịu tu trì phóng dật là gì? Theo ý muốn của mình, muốn làm thì làm. Ví dụ như nhiều người tu hành rồi chẳng thèm giữ giới gì hết, đó là không hành trì phóng dật. Thì Phật nói luôn, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Chúng ta có thể nói là giống như kẻ chăn bò, không có phần vãng sanh. Quý vị nói một hồi cuối cùng không vãng sanh. Phật nói nha, như kẻ chăn bò thôi, bò của người ta đâu có phải của bò của mình đâu, cuối cùng không được gì hết. Cũng vậy, hàng ngày nếu chúng ta nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vô cùng thù thắng, nào là muốn vãng sanh nhưng mà không hành trì phóng, lại còn phóng dật nữa, phóng dật là theo ý mình thích gì đó. Đó, bây giờ Thiện Trang thấy đời này đúng là thời mạt pháp, Cái này tình trạng này nhiều, không hành trì, cứ nói ôi khó quá, cái gì đâu mà tu hành, ăn chay khó quá à. Phải ăn mặn nó mới mập mạp chút đúng không đó. Rồi hòa thượng Tịnh Không ngài ăn chay đó, ngài cũng mập quá trời đó, vân vân, mà thôi ngài khác con khác, con phải ăn chút mặn. Rồi hoặc là giữ giới gì mà khó vậy, con phải tu hành phải hưởng thụ chút chứ đó, rồi vân vân, rồi bao nhiêu thứ. Rồi ngay cả phẩm 24 nói, hôm 25 nói chánh nhân vãng sanh là bất dâm dục, họ kêu thôi, nói đó kinh nói chuyện họ, còn mình cứ tiếp tục đó. Còn học pháp pháp thì nói ôi học Phật pháp mệt lắm, thôi học để tứ quy, học cái gì nho, học cái gì cho nó dễ. Quý vị biết cái nào mà dễ học thì cái đó chắc chắn là thành công nó nhỏ thôi, còn cái nào càng khó học, học càng lâu thì thành công mới lớn. Hòa thượng nói để giảng kinh thuyết pháp phải có 10 năm học hành trì, 10 năm công phu. Còn quý vị học để tứ quy đúng không? Dễ lắm, quý vị học bao nhiêu? 3 tháng, 6 tháng là quý vị đi làm để tứ quy, dạy để tứ quy người ta rồi. Cho nên những người dạy văn hóa truyền thống họ rất thích. Tại sao? Học mau quá mà. Học có vài bữa thôi, học có mấy tháng thôi để dạy được rồi, làm nên làm này nên được bao nhiêu người tôn kính rồi. Dành ra là cái thành công về sau thế nào? Tất nhiên cây lúa ngắn ngày thì ăn không được lâu dài. Quý vị trồng một cái cây á, mà nó lâu năm nó mới ra trái, để cây đó nó ăn ăn hoài ăn hoài. Còn cái cây đó mới trồng cái lúa cái mấy tháng rồi gặt cái hết. Hết rồi, hết mùa rồi. Cho nên phải có kiên trì, kiên nhẫn để tu hành. Chứ không phải dễ dàng đâu. Cái gì mà dễ dàng đạt được là cái đó nó cũng mau, mau, mau mà gì? Mau thì tất nhiên không có đạt được kết quả cao. Tu hành ở đây là gì? Vô cực chi thắng đạo. Con đường này rất là thù thắng, nhưng mà ít người đi vì ít người vãng sanh. Ít người vãng sanh đây là thế giới chúng ta, căn tánh chúng ta vào thời đại này quá lười, quá nhát, quá là phóng túng, không có giữ giới. Trì giới niệm Phật ít ai trì giới lắm. Quý vị thấy bây giờ đa số họ nói là ui tôi giữ giới làm gì, tu hành thế nào đó. Quý vị nói nếu mà tu hành khổ hạnh á, Thiện Trang nói đời này Thiện Trang chứng kiến vị thầy tu nhất về khổ hạnh, về tu về sự đệ nhất số một Thiện Trang phục nhất đó là sư Nghị. Thầy ấy bây giờ nghe nói là nhập thất đâu ở trên Đại Ninh đó. Thầy ấy là nghe kể là 21, 20 tuổi á, vào chùa xuất gia. Xuất gia được mấy tháng thôi là bỏ chùa đi nhập thất thôi. Vì sao vậy? Vì là thấy chùa cúng kiến, mình thì muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà tu như vậy đến cái năm đó là năm 2000, Thiện Nhân nhớ là 2016 hay 2017 gì đó, Thiện Nhân gặp thầy ở Đại Ninh. Là thầy ấy nói là tôi nay đã tu 21 năm rồi, rời khỏi chùa 21 năm rồi. Chỉ ở trong rừng, quý vị biết ở trong rừng, ở núi Bảo Lộc á, có đèo Bảo Lộc á. Lên cái chỗ đó, ở trong cái hang đó, có hang đó nghe nói là cái tả là có cái sọ người ở bên cạnh luôn. Ở trong hang đó, và lên cái mát ít đồ thôi, vô đó rồi sống cái nồi vậy đó. Coi bứt lá rừng lá cây gì ăn được ăn, nấu cơm được ăn, rồi hết gạo khỏi xuống luôn. Rồi thu thời gian nổi tiếng, bắt đầu các cái chú kiểm lâm đi ngang qua ngang lại thấy vậy, mang gạo mang đồ ăn lên cúng dường. Thời sau người ta đồn đại là ôi trên đó có vị thầy khổ hạnh lắm, tu mà không xuống núi luôn, ở trong cái hang luôn, không cần gì hết, tu như vậy đó quý vị. Bắt đầu người ta lên người ta tìm hết, tìm này tìm kia, có còn nổi tiếng quá hết người này người tìm bỏ trốn luôn, trốn đi nơi khác, cứ hết nơi này nơi kia. Tu hành khổ hạnh số 1, tu thế nào? Tối là buồn ngủ, nhất định không cho ngủ đó, tìm ra nhiều cách, nhưng mà ngồi kiết già cho nó đau lên, đau chân này chịu không nổi, gắt chân kia lên đau cho không ngủ, không được ngủ, làm cách này cái kia không được ngủ, để niệm Phật thôi, niệm niệm miết thôi. Vì hồi xưa cũng chưa có duyên gặp pháp của hòa thượng tu khổ hạnh như vậy. Năm nay là hai mấy năm rồi đó quý vị, bây giờ đã 25 năm rồi đó. À, công phu là bây giờ vô sâu rồi đó. Tại vì sao? Từ sự nó vào, nhưng mà mất thời gian quá lâu. Như vậy mà thầy ấy nói khổ lắm, tu bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thử thách. Mà tới khi Thiện Trang gặp nó thấy mặt thầy ấy sáng bừng luôn. Mà thầy ấy trốn lúc nào vậy? Có duyên lắm mới gặp đó quý vị. Bây giờ cũng nghe nói là cũng còn đấy, lâu lâu có người mà cúng dường, sau này là có biết pháp rồi đó, nghe được pháp của Hòa Thượng Tịnh Không rồi đó, cũng nghe ít ít rồi đó, là thầy ấy bắt đầu nghe pháp, bắt đầu bố thí pháp, ai mà cúng dường tiền gì đó là gửi tiền đi, điện thoại có cái điện thoại, lâu lâu mượn điện thoại ra đó, gọi cho người nào đó, cô làm cho thầy bao nhiêu cái máy nghe pháp tặng đi đó, bao nhiêu kinh sách thì tặng người khác, làm gửi hết, gửi tây tạng hết, tiền không giữ, cứ làm thì có bao nhiêu làm bao nhiêu, tu mặt mày sáng bưng, đó gọi là đệ nhất khổ hạnh. Thầy Tiên đang nói thầy gọi là sư nghĩ xuất gia cho chùa mấy tháng thôi là coi như chưa thọ giới gì nên luôn, đi mà đi như vậy đó, tu đó là đệ nhất khổ hạnh mà mất thời gian nhiều như vậy. Thì đang nói nếu mà tự nhiên có thể ấy từ đầu gặp pháp của hòa thượng, biết pháp của tổ sư Ấn Quang vân vân để mà tu thì chắc không mất thời gian nhiều như vậy, mà hai mấy năm trời công phu. Thì nhân nghĩ là bây giờ có thể ra vào công phu thành phiến, thể nói là tiếng niệm Phật bây giờ tự chạy rồi đó, cho bất mí vậy đó. Đó là một người khổ hạnh đệ nhất, còn hơn thầy Giác Thịnh hồi trước ở Vũng Tàu thì nhân gặp nữa đó. Ở thầy Giác Thịnh quý vị có một số đồng tu nghe đó, thầy ấy tuy là khổ hạnh cũng chưa qua thầy đó đâu, đệ nhất đâu, mà công phu đó cũng, thầy Giang cũng nghĩ công phu của thầy Giác Thịnh cũng chưa qua công phu của thầy Sư Nghĩ đâu. Nhưng mà rất tiếc là gì cũng hơi mất hồi nhiều thời gian, hai mấy năm trời rồi. Còn sư thầy Giác Thịnh á, thì cũng tu cũng là khổ hạnh, đến mỗi nửa tháng ngủ mới ngủ có ngày à, còn lại ngày ngủ có tiếng thôi, ngày nào cũng ngủ 1 tiếng thôi. Nhưng mà riêng thì đang tiếp xúc thì Thiện Nhân không biết thầy còn vướng một số vấn đề, thì không biết nguyên nhân là tại đâu, nhưng mà tại mình không có duyên, mình không thể nói. À, mình tiếp xúc qua là mình biết là có còn một số vấn đề đó, giống như sau đó Thiện Trang 8 tháng qua trời có vị thầy ở gần ở cùng với thầy ấy nói kìa, à, Thiện Trang à ơi, thầy ấy nói với thầy như vậy á, nhưng mà cũng chưa hẳn như vậy đâu thầy ơi, là gì khi mà con thấy thầy đó mới đau nhức răng, mấy cái răng chịu không nổi rồi nó phải đi nhổ rồi, rồi uống thuốc rồi thế này kia. Thiện Trang nói kìa, yêu cầu người ta khó quá à, làm gì dữ vậy, người ta đau cũng phải nhổ răng, đau nhức quá thì phải đi nhổ răng chứ. Đó, đó có những cái như vậy, tức là mình á, tu không được nhưng mình ép toàn bắt người ta phải làm được. Nếu mình không tu như vậy đi, nó mình tu nửa tháng này rồi mới ngủ, rồi mỗi ngày ngủ 1 tiếng đi. Đó, những người đó tu gắt như vậy đó quý vị, và thật sự là công phu họ đã vào. Nhưng mà phải đổ ra như vậy, còn Thiện Trang thì nói thiệt, Thiện Trang không có sức khỏe như vậy. Những người đó đều có sức khỏe họ mới chống đỡ nổi. Tại vì Thiện Trang cũng có một vị thầy bạn cũng tu khổ hạnh như vậy rồi, bây giờ bệnh tim rồi, đi đi cấp cứu luôn rồi. Cho nên là mình phải biết mình ở đâu đó, mình có năng lực nào mình tu được nổi, còn không là cứ thức đêm thức sáng rồi tu riết mà ngày rồi cơ thể nó không có ngủ được đó, là cũng bệnh. Cho nên là phải trung đạo mới là tốt, phải biết mình gọi là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng, đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói rồi Thiện Trang cũng chứng kiến một vị thầy nữa, cũng chưa hẳn là thầy, hồi xưa đệ tử thầy Giác Nhàn, xuất gia với thầy Giác Nhàn xong rồi ở thì cũng cũng chưa có thọ giới gì, thọ giới xưa Sa Di Phương Truyện thôi, xong rồi đi rồi cuối cùng tôi cũng vậy, ráng chống đỡ cho không có ngủ vân vân, một hồi mắt mày thâm đen hết, mắt thâm đen sau này bị giống như người ta nói là giống như bị ma nhập đó. Nên là mình tu hành đó, mình phải biết là đâu. Mà Thiện Trang thấy là phương pháp tu hành là bây giờ là lý sự viên dung, lý sự song vận, tức là mình hiểu lý, nghe pháp để hiểu lý rồi tu trên sự thì con đường tiến rất nhanh. Thiện Trang thấy tu theo phương pháp này rất là nhanh. Còn có một số người chỉ nghe pháp mà không có hành trì, không có chịu niệm Phật, không có chịu thời gian bỏ vào để mà tu sửa đổi lỗi lầm, sửa đổi hành vi, không có giữ giới. Những người đó nói trên miệng thôi chứ thật ra họ không vào sâu được cảnh giới, họ không có đắc được định gì cả, và như vậy đó gọi là nói, chỉ nói trên lý thôi. Cho nên chúng ta tu á, Thiện Trang thấy là phương pháp tốt nhất bây giờ mà tuyệt vời nhất mà hòa thượng nói đó là gì, chúng ta phải nghe pháp. Và chư tổ cũng nói là gì, ngày nghe pháp 8 tiếng, niệm Phật 8 tiếng đó, cô Lưu Văn mới đầu nghe đến 10 tiếng 12 tiếng còn lại niệm Phật. Hòa thượng cũng bây giờ ngài cũng dành nhiều niệm Phật đó, ngài vẫn đọc pháp đó, gần cuối đời vẫn vậy. Cho nên đó là phương pháp tốt nhất mà Thiện Gia nghĩ là chúng ta nên thực hành, thì con đường đạo này, thù thắng này, vô cực này, chúng ta sẽ trở thành dị vãng và chúng ta có phần, mà dễ đi và chúng ta có phần, chứ không phải vô nhân mà ít người đi ha. Chúng ta đi được tại vì chúng ta biết được con đường này rồi. Và Thiện Căn thấy là Thiện Căn tu như vậy đó, là nghe pháp. Bây giờ Thiện Căn nói là nghe pháp để cho đắc định, nghe pháp để tâm mình nó hiểu lý, hiểu lý thì buông sự. Ví dụ như quý vị hiểu được thế gian vô thường, quý vị mới buông được. Còn những người kia là họ căn tánh quá cao thiêu rồi. Nếu không, quý vị, hai vị thầy mà Thiện Căn nhắc đó, đó là hai người mà có thể buông rất tốt, buông được. Và bao nhiêu thử thách người ta đều vượt qua được. Đó, mỗi người có một thử thách. Nếu khi nào Thiện Căn có dịp thì kể thêm cho hai câu, những câu chuyện bên lề của hai vị thầy ấy. Là họ gặp nhiều thử thách nhưng họ vượt qua được. Còn chúng ta sao? Nhiều người mới cái thử thách sơ sơ chút xíu là chịu không nổi rồi. Đòi tu như người ta, tu trên sự, tu sự nổi. Thì hiểu lý đi, hiểu lý để mà buông. Nhưng mà hiểu để hành. Chứ không phải học. Có nhiều người học pháp pháp bao nhiêu năm rồi đó, rồi 10 năm gì đó vân vân, trở thành sở tri chúa. Học mà không hành mà sở tri chúa. Rồi quý vị để ý đó, Thiện Trang có chỉ cách phương pháp giữ giới, những cái giới nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như quý vị bớt ăn phi thời đại, đừng ăn tối nhiều vân vân. Quý vị giữ giới đừng có nói dối, quý vị giữ nơi ấy đừng có dâm dục vân vân, đừng có dâm dục, thì tự nhiên công phu quý vị đắc lực liền đó. Thì Thiện Trang chỉ như vậy. Có một số người thực hiện rồi, người sẽ nói đúng, con hồi xưa con không để ý chuyện đó, nhưng mà sau khi thầy nói như vậy con thực hành có hiệu quả. Nó từ những cái chút nhỏ đó nó tích lại. Còn quý vị thời nay nhiều người nói thì nói ghê lắm, nói thì như Phật pháp như là biển vậy đó, nhưng mà nói trong cái vỏ bên ngoài không vào trong. Vì sao? Họ không thực hành, họ không có giữ giới, và khi gặp gì họ cứ phạm giới một cách nói dối thôi. Cho nên ở đây á, con đường đạo vô cùng thù thắng, dễ đi mà không người, đó là nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta nằm trong phần có phần đi, chứ đừng có ở để mà không người. Không người tức ít người á, chứ không phải không có người đâu quý vị. Đây là Phật nói vô cực chi thắng đạo, con đường đạo này vô cùng thù thắng rồi. Nhưng mà thế giới chúng ta căn tánh ngoài người bây giờ quá kém, ít người được vãng sanh lắm. Cho nên đó là gì? Vì không thực hành, chứ không phải 100 người đi là chắc chắn 100 người đi vãng sanh. Hồi xưa đại sư Thiện Đạo nói vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người đều vãng sanh, vạn người đều đi được. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngài Lý Bình Nam nói bây giờ 1 vạn người niệm Phật chỉ vãng sanh được có 3 đến 5 người. Vì sao? Vì không có làm, nói miệng niệm, niệm thật ra không biết niệm nữa, niệm thì miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, chứ không phải như hồi xưa. Người xưa người ta thật thà không có nghĩ gì hết. Cho nên bây giờ quá nhiều cái phương tiện nó làm chúng ta nhiễu nhương đi. Đó, quý vị rất thích hóng, gọi là hóng những cái thông tin hot đúng không? Chúng ta đây là cái bệnh đó. Cái bệnh của chúng ta, Thiện Trang nó có Thiện Trang trong đó nữa. Rất là mong mong cầu nghe, ví dụ như đợt vừa rồi nghe Ngài Pháp Chủ Văn Hân, cái bắt đầu bao nhiêu người hóng hớt vô. Đó, Thiện Trang, Trang cũng 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 bị kéo theo đó. Nhưng mà đó, chẳng hạn như chuyện gì đó, những cái chuyện gì đó vân vân, cái bắt đầu hóng hớt, tức là tâm mình toàn hướng ra bên ngoài, công phu không đắc lực. Còn người công phu đắc lực là cái gì? Là không có hóng bên ngoài nữa. Viện bên ngoài mình biết pháp nhĩ như thị, tức là pháp nó vốn như vậy, ai tu hành như thế nào thì được như thế đấy. Người ta tu cả đời khổ hạnh, người ta tu tốt niệm Phật đắc lực công phu, thì đến lúc tự tại niệm Phật vãng sanh. Người không tu không đắc lực thì rõ ràng đến lúc lâm chung đau ốm không làm chủ được, mê man bất tỉnh thôi, nhân sự thôi. Nó rõ ràng công phu và công hạnh và phước báo mình nó hiện ra cuối đời. Cho nên hòa thượng nó nói rất rõ ràng là gì? Mình tu hành là quan trọng, mà thực chất cố gắng tu hành để là gì? Một chiêu cuối cùng của cuộc đời không lừa được, không lừa được ai hết, chết là không lừa được hết. Nên Thiện Trang rất là sợ, thôi chúng ta ráng ngò rút về bản thân mình, ai tu thế nào đừng mong cầu bên ngoài nữa, biết phương pháp này đúng rồi mình cứ tu đi ha. Còn thời nay có nhiều cái nó không có đúng đâu, bây giờ mình nói thấy như vậy nhưng mà không phải như vậy. Cho nên là mình cứ ráng niệm Phật vãng sanh, mình tin vào mình. Còn người khác nhiều khi người ta dựng lên những cái bảng hiệu tốt đẹp nhưng mà người ta lừa mình. Đấy, tại vì quý vị không có trí huệ, quý vị bị lừa thôi, chứ người có trí huệ làm sao lừa được. Đó, giống như bây giờ quý vị thấy Hồi trước có một cô gửi cho Thiền Trang một cái bài báo, trên báo báo gì, báo Giác Ngộ đó, nói là bây giờ là có hiện tượng xá lợi giả đó. Đó thì có cái dịch vụ gọi là dịch vụ xá lợi đó, khi mà đốt thiêu đó, cứ muốn là cứ liên hệ trước đặt bao nhiêu tiền đó cho cái người nhà hoàng á, họ đốt á, là họ bỏ xá lợi vô đó để đốt. Ê, rồi đem ra rải ra để cho mình có xá lợi, họ trộn trộn cái gì đó, tức là họ khi họ lấy tro họ trộn thêm xá lợi vô. À, sao lầu giả cho đó, để coi, để chứng minh rằng sư phụ mình hoặc là thầy tôi hoặc là gì vân vân đắc đạo vãng sanh vân có xá lợi. Cho nên hòa thượng đã nói từ lâu rồi, thời này là xá lợi cũng giả luôn rồi, không có thiệt đâu. À, vì sao xá lợi chỉ khi nào thiệt, giống như xá lợi ngày Hạ Liên Cư á, thiệt. À, xá lợi gì độc cũng không bể nữa, đó mới là xá lợi thiệt. Còn bây giờ người ta chết rồi cái vô cái hỏa thiêu cái vô trong nhà hoàng cái nhá nhá hỏa hoàng cái trước khi hốt cốt để cốt ra bỏ cho ít vô biên ngày biên ghi vô cho nó bóng nó đẹp đó, bây giờ là có hiện tượng đó luôn, người ta giả hết đó quý vị, bây giờ giả đủ kiểu giả hết. Cho nên ngài hòa thượng Trí Quang á quý vị thấy không, để xá lợi phải là cái sọ đó, phải như vậy đó, đốt cái nào đốt ta đốt không cháy cái đó nó mới xá lợi đó. Còn nếu mà cái giả là đốt mà tiêu rồi ha, còn những cái nào mà mình bỏ bỏ vô nó không có thiệt đâu đó, trừ khi mình là thật người thật thì việc thật thì được, còn không á mấy người mà mình nghe nghe đâu đó không có lên không ổn đâu, thời nay nhiều cái giả lắm đó. Có người Thiện Trang thấy người giảng cũng giảng hay lắm nhưng mà nói trời nói đất, nhưng mà Thiện Trang thấy mình mặt tới thui à. À, cho nên là mình phải nhìn cái ánh mắt cái mạch của người ta sáng hay không, công phu đến trước khi cuối đời niệm Phật như thế nào, ra đi như thế nào thì mới tin được. Hòa thượng nói là chắc chắn vãng sanh là gì, lúc người ta lâm chung người ta rõ ràng niệm Phật đã thấy Phật vãng sinh đó. Có cô đó quý vị thấy có người chụp lên không, mặt mờ sáng bưng luôn cười tươi đó, an nhiên qua đời vãng sanh tới phương lạc đó. Đó không biết cái cô đó ở đâu thì Nhân quen đọc cái bà đó rồi ở đâu đó, cho nên đó mới thành tựu thực tế đó, chứ không bây giờ dễ bị lừa lắm à, lừa là rồi mình nghi ngờ đó. Đừng, cho nên thôi thì tốt nhất thôi chúng ta hãy cố gắng đó, hãy làm sao hoặc là như hòa thượng Thiên Huệ đó, đến lúc cuối cùng là gì, vẫn tự động đến lúc cuối cùng à, đó là thành công là vẫn trong chắc chắn. Còn những trường hợp khác mình không có biết, mình không có xét được, mình không có nên đặt những cái niềm tin để mà rõ, mình phải rõ ràng đặt vào chính mình đi, đừng cầu bên ngoài ha. Đấy bây giờ là vô cực chi sáng đạo là con đường đạo vô cùng thù thắng rồi, không gì bằng nữa ha, đặc biệt là thù thắng rồi ha, khó đi mà bây giờ nói gì dễ đi thì chúng ta cố gắng đi đi cho nó trọn vẹn ha, muốn đi thì sao cố gắng hành trì cho đúng. Rồi tiếp tục ở đây là gì, kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở kiên tùy. Kỳ quốc, cái chữ kỳ là đại từ, kỳ quốc là cõi nước đó, cõi nước đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bất nghịch vi, bất là không, nghịch là trái, vi cũng là trái, không có trái nghịch. Không trái nghịch là sao, tức là ở đó, ở đây có hai nghĩa, thì mình đang đọc luôn câu tiếp theo. Tự nhiên sở kiên tỳ, chữ tự nhiên, chữ sở là bị, trong cái cấu trúc vi sở đó, kiên trì, tự nhiên nó sẽ dẫn dắt đi, kiên tỳ, cái chữ kiên á, là lôi kéo, chữ kiên này là lôi kéo nè, là dắt đi, tỳ là theo, tự nhiên dắt đi theo. Ở đây á hòa thượng chú giải thì nhân giảng theo cách giảng của hòa thượng trước, tại vì nó có hai ý nghĩa trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ bản của ngài Hoàng Tổ á, hoặc là hòa thượng giảng sau này là ngài giảng có hai ý nghĩa, nhưng mà ở đây hòa thượng chú giải chữ tự nhiên chỉ ác tập, tức là tập khí ác đi cùng với sự sống á, tức là gì ở đây á, ý nói cái ý của câu này á là nói thế này, giải thích cho đằng trước tại sao con đường đạo đó thù thắng như vậy mà là dễ đi như vậy mà sao lại ít người không có người đi, thì ở đây mới nói là gì cõi nước đó nó không có trái nghịch, nó không có ngăn chặn mình đâu. Ý của hòa thượng chú giải lần này nè là không có ngăn chặn đâu đó. Nhưng mà do cái tập khí phiền não của mình á, cái đó gọi là tự nhiên, nó đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó lôi kéo dẫn dắt khiến cho mình không có vãng sanh được. Hay nói cách khác, phiền não của ta quá lớn cho nên không vãng sanh được. Chứ cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó không có ngăn chặn chúng ta, không có nghịch vi, nó không có ngăn chặn, không có trái lại, không ngăn lại. Mà do chúng ta quá nhiều phiền não, chúng ta quá nhiều tập khí. Tập khí là gì? Tập khí ác. Nếu mà tập khí thiện, tập khí ác là gì? Chúng ta quá quen phạm giới rồi, quá quen nói dối rồi, quá quen làm ác rồi. Đó, cho nên nó những cái phiền não này không thể nào giúp cho mình vãng sanh được, nó ngăn lại, cho nên người vãng sanh ít. Quý vị hiểu không? Đó, ý là vậy đó. Giống như những cái phiền não chúng ta quá quen lo nghĩ rồi, chúng ta toàn niệm Phật thì cái còn nghĩ đâu đâu á. Niệm Phật mà không có nhất tâm được, niệm Phật mà nghĩ con, nghĩ cái, nghĩ chồng, nghĩ người yêu, nghĩ gì tài sản, nghĩ đủ thứ các loại, đó là ác tập. Tức là cái đó gọi là tự nhiên, nó thành tự nhiên rồi, nó đi theo mình, nó lôi kéo dẫn dắt mình khiến cho mình không có vãng sanh. Cho nên đó là ý thứ nhất. Ý thứ nhất á, thiện trang á, đây là chú theo chú giải ở đây nha hòa thượng nha. Chứ còn thì cái cõi đó không có trái nghịch, tức là nó không có ngăn cản chúng ta, mà bởi vì ác tập phiền não tự nhiên lôi kéo nên ít người vãng sanh. Đó là ý thứ nhất đó. Cho nên ở đây á, nếu theo ý này chúng ta phải cố gắng ha, cố gắng đừng để những cái ác tập phiền não. Cho nên tu hành á, tuy là chúng ta nói phiền não chúng ta gọi là không ngừng đoạn, nhưng hòa thượng nói phải phục phiền não. Phục là sao? Đè, giống như lấy đá đè cỏ, đè cho phiền não đừng khởi. Cho nên ai nói mà nếu tôi muốn vãng sanh á, thì quý vị phải cố gắng phục phiền não, chứ để phiền não y nguyên như vậy mai mốt làm chung á, phiền não nó khởi lên, đó gọi là tự nhiên sở kiên tỳ đó. Câu này rất là quan trọng á, quý vị nhớ đánh dấu sao vô. À, cái cõi kia tức là Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà gọi là kỳ quốc đó, không có ngăn cản chúng ta vãng sanh đâu, luôn luôn tạo mọi điều kiện để chúng ta vãng sanh. Nhưng mà sao? Tự nhiên phiền não của chúng ta thôi, cái ác tập phiền não của chúng ta nó là tự nhiên nó nổi lên, nó ngăn cản chúng ta vãng sanh thôi, nó dẫn dắt chúng ta đi đọa lạc thôi. Đó, đó là ý thứ nhất của đoạn này. Điều này rất quan trọng. Cho nên tu hành là gì? Phải phục phiền não, phải giảm phiền não. Thì Trang nói chúng ta phải tập tập cho bớt. Người già già rồi hiểu được chỗ nào giảm bớt chút đó, người trẻ giảm càng nhiều nữa, học pháp hiểu và giảm. Làm sao giảm? Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ tới ai, không làm gì hết, không nghĩ gì hết thì sẽ thành công. Còn nếu như chúng ta còn những cái phiền não như vậy thì nó thật sự là nao nao khổ rỡ lo lắng thôi. Cho nên giống như hôm bữa có cô đó, cô định hỏi Thiện Trang, cắt một cái đoạn của Thiện Trang giảng, đưa nói lên cái vấn đề của người ta. Tại vì cô đọc thấy người ta giảng rồi mọi người bình luận đó thấy có vấn đề, giống như chống đối mình nói vấn đề mình. À, Thiện Trang nói thấy kêu hỏi kêu thôi cô ơi cô đăng ẩm chi, để kệ người ta muốn nói để người ta nói đi, cái chuyện đó cô bỏ qua đừng để ý họ. Đừng để ý họ thì tâm mình bình an, niệm Phật, nghe Pháp nó vô. Còn bây giờ họ nói gì kệ họ đi, họ nói ngược mình cũng không sao đâu, không có vấn đề gì hết. Bây giờ đúng sai chánh tà dần dần đều đã hiện rõ hết rồi. Ai tu đúng, ai tu sai, ai tu thế nào biết hết rồi. Mình khỏi theo dõi nữa, bây giờ biết rồi. Hồi xưa mình còn chưa biết rõ trắng đen đúng không? Bây giờ mình biết rõ ai đi đường nào mà hồi lạc với hướng nào. Đó. Hướng chúng ta về Tây Phương Lạc mà hồi lạc qua văn hóa truyền thống có thấy rồi đó, mà lấy phương tiện thành rốt ráo rồi thấy rồi, có người thì đang vô con đường chính bây giờ chạy qua con đường khác rồi, rõ ràng rồi thì mình đâu cần phải quan tâm người ta nữa đó. Người ta gọi là người ta hãy thấy rõ ràng rồi thì thôi, còn họ nói xấu mình kệ họ, họ nói để chống đỡ đối mình kệ họ, cứ để họ nói đi. Họ vẫn không tin nhân quả cho nên họ mới nói. Người tin nhân quả không dám nói, vì sao? Biết con đường này đúng mà dám nói à, biết mình sai mà còn dám, còn nói lên nói người ta là sai mình đúng nữa thì thôi thật sự. Còn những người khác á, những người mà gọi là không biết á, thì không có sao. Tại vì sao? Không biết thì thôi kệ họ, thông cảm họ đi, họ gọi là không có trí huệ để phân biệt chánh tà đúng sai thì thôi kệ. cho nên thôi đừng có đem ra phân bua làm chi, khỏi. Thì nghe nói bây giờ khỏi phân bua đó, ai có duyên thì nghe pháp, ai có duyên thì tu hành, không có duyên thì sao, đi người khác nghe người khác cũng được, rồi cũng sẽ tưởng thành tựu đó mà. Tương lai họ đều sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tương lai còn bao giờ không biết, đời này có thể chưa vãng sanh, hoặc đời này biết đâu họ nhất niệm thành tựu sao, biết đâu được. Đừng có tưởng là bây giờ họ sai rồi mai mốt họ sa không không vãng sanh, chắc đâu, biết đâu đến lúc cuối cùng họ sám hối một cái, họ niệm Phật vãng sanh, hoặc là bây giờ họ thấy tự nhiên có một lúc nào đó họ công phu nó đủ, hoặc là đời quá khứ họ đó vun trồng đầy đủ sao. Nên thôi không có nói nữa, ai cũng làm gì làm ha. Mình nói ở đây là nói để chính pháp, để phân biệt đúng sai chánh tà, để người chúng ta không bị lạc nữa. Còn những người đã lạc, những người chưa có duyên thôi kệ họ ha, chưa có duyên biết đâu sau này có duyên, những người lạc biết đâu sau này họ sẽ trở lại, những người bây giờ đang chưa có biết thì từ từ họ biết, đâu xa đâu, cho nên đừng chú ý thì nhân không quan tâm nữa. À, quý vị thấy những cái kênh nào mà đăng những cái bài nào mà trái ngược mà thấy thiện nhân, thấy họ hoài họ không thay đổi mà cái tâm vẫn như xưa, thiện nhân bấm bỏ theo dõi, bỏ theo dõi, không đăng ký, hủy đăng ký hết đó. Bây giờ tâm tâm bình an vô sự, thế giới thiên hạ bây giờ bắt đầu bình xuống, công phu đắc lực lên, giảng pháp tốt hơn, nghe pháp hiểu hơn, xin như vậy ta tự tại hơn sao, đúng không? Tại sao ta chúng ta lại phải đi lôi một mớ phiền não đem rác của nhà người đem bó vào nhà mình, bó vào trong đầu mình làm chi, không quan tâm nữa. Bây giờ ai hỏi tu đúng thì cứ tu đi, quý vị thấy cảm thấy mình tu đúng quý vị tu đi, còn chúng tôi cảm thấy chúng tôi tu đúng, chúng tôi tu thấy đắc lực, còn quý vị suốt ngày khen ngợi quý vị là tu đúng đắc lực vân vân, mình chê chúng ta tu sai, nhưng mà quý vị thấy quý vị mặt mày có sáng hay không, hay là nghiệp chướng ngày càng nhiều hơn, mình nhìn vào nghiên thiết liền người đó giảng pháp kinh vô lượng thọ giảng có sâu hay không, càng ngày càng sâu hay không, hay là giảng càng ngày càng cạn hơn nữa đó. Mình nghe mình nhìn thấy mình từng biểu hiện hành động làm việc mình biết rồi, cần gì phải phân bua, đâu phải hơn nhau trên lời nói đâu quý vị, hơn nhau ở việc làm, ở đức hạnh, ở công phu, ở trí huệ, đặc biệt trí huệ xác định cho rõ, chứ không phải là danh cao tiếng lớn là ngon đâu. Cái danh cao tiếng lớn đó là phước, còn trí huệ là tu. Tu nhân được đức, đức biểu hiện ở trí. Cho nên thiền trang nói công đức ở trong nhà Phật định nghĩa bằng gì? Phước cộng trí. Trong đó trí quan trọng, trí mới là đức. Tất nhiên trong đó có phước nữa, không có phước cũng không được. Nhưng mà trí quan trọng, nếu không có trí chứng tỏ là tu hành có vấn đề. Cho nên nói một hồi nói càng nói tới nó lui ấy, thì thôi khỏi nói. Một hồi ấy, quý vị phải tu hành nó phải tiến lên. Ví dụ như người ta học lúc trước, người ta học mới đầu đệ tử quy, người ta sẽ tiến lên à, thay thiền âm thiên tiến 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 rất nhanh. À, và tiếng ào lên và học càng ngày vào thâm nhập vào nguyên đời này. Bây giờ buông hết rồi, những cái món kia con đã học xong, con chỉ nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, một bộ kinh vô lượng thọ con niệm tới cùng cả cuộc đời này con thọ trì với như thôi, thì mình nói người đó thật là tuyệt vời. Và sau khi người ta học đến bao nhiêu năm họ cứ ngộ ra, ôi quá khứ mình đã có thể tu cái pháp này tốt hơn, cho nên chuyển qua giống như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, ngài Hồ Tiểu Lâm chuyển sang đại thừa khởi tính luận giảng đó. Những người đó thành tựu đó, đã thành tựu rồi chọn lại môn ngày xưa thì được, không sao cả, hoàn toàn đúng. À, giảng kinh nào cũng không, giảng bộ nào cũng không được rồi, bây giờ chọn bộ nào cho được. Còn nếu như mình không biết, mình đã học vòng vòng hết các lượt các bộ, bộ này bộ kia, cuối cùng không thành tựu gì cả. Cho nên là phải biết mình ở đâu. Cho nên có người thỉnh thiện trang á, giảng, người thì thỉnh giảng kinh Hoa Nghiêm, người thỉnh giảng Di Thức, thiện trang nói thật thời gian chưa đủ. Vì sao chưa đủ? Vì cái người ở đây đa số, những vị quý vị ở đây đa số đều là những người mới mới vào, nền tảng chưa xây chắc. Bây giờ thiên nhân giảng thêm cái nữa là quý vị bị kéo chạy mất tiêu. Những người tu lâu rồi thì không sao. Và thật ra thiên nhân giảng môn khác thì nó cũng quy về đây thôi, cũng quy về tịnh độ, cũng quy về giống như hòa thượng vậy thôi, không sao. Nhưng mà không muốn quý vị loãng tâm, quý vị cần phải nhất môn đã, còn một số người đã tiến hơn rồi thì quý vị phải cố gắng, phải chấp nhận thôi, mình hy sinh đó vì đại chúng. chưa đến duyên, chưa đến cần lúc. Cho nên ở đây chúng ta muốn cõi nước đó không có trái ngược, không có ngăn cản chúng ta đâu, nhưng mà vì ác tập khí phiền não của chúng ta nó nhiều quá, nó cản ngăn, cho nên cái nó dẫn dắt chúng ta đọa lạc, không có được vãng sanh được. Đó là ý thứ nhất, đó là ý thứ nhất ha. Còn hòa thượng ở trong bộ chú giải này thì chú giải như theo ý thứ nhất, nhưng mà trong chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ và những lần giảng sau hòa thượng thì còn một ý thứ hai: kỳ quốc bất nghịch vi á, tức là cõi nước ấy không có trái nghịch. Trong trái nghịch tức là không trái nghịch với tự nhiên sở kiên trì, tức là tu hành như cái phương pháp này, phương pháp niệm Phật vãng sanh này là thuận theo tự nhiên, nó sẽ dẫn dắt chúng ta tự nhiên thành tựu. Hay nói cách khác, niệm Phật vãng sanh là phương pháp tự nhiên thuận theo tự tánh, cho nên đó không có trái nghịch đâu, không có trái nghịch đâu. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là tự nhiên một đời thành Phật, đó là thuận theo tự nhiên dẫn dắt thôi. Tự nhiên gì? Đó là nhân duyên ở Tây Phương Cực Lạc, cõi đó là cõi thù thắng, có thể giúp cho chúng ta thành tựu một cách tự nhiên đó. Cho nên hai cách lý giải này đều đúng cả, và Thiện Trang rất khổ sở không biết dịch theo cách nào. Quý vị thấy tại sao phải học âm Hán là vậy đó. Đấy, bây giờ dịch biết lấy nào, bây giờ lấy ý trên á thì mất ý dưới, lấy ý dưới mất ý trên, hai ý ngược nhau mà, gần như ngược nhau, đâu có giống nhau đâu. Cho nên là đành chịu thôi. Mà trong quý vị coi bản chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ đó, rõ ràng là hai ý, rõ ràng hai ý này, hai ý không giống nhau. Vì kinh rồi có vô lượng nghĩa đó, tự nhiên sở kiên trì cũng có nghĩa là cái phiền não mình á là nó gây phiền não nhiều quá, cái tập khí gọi là cái thói quen phiền não mình nó nhiều quá, cho nên cõi nước kia mặc dù không ngăn cản mình vãng sanh, nhưng cuối cùng mình dẫn đi đọa lạc nó tiêu. Đó, giải thích cho câu trước là tại sao con đường đạo thù thắng như vậy mà không có người đi, ít người quá đó. Còn cái cách thứ hai à, nói khác là Tây Phương Cực Lạc tuy là thù thắng như vậy nhưng mà nó không có trái nghịch đâu, nó là thuận theo tự nhiên. Duyên tự nhiên đó, trong bốn duyên của thức, ở trong duyên thức học á có gì: thân nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, đúng không, và tăng thượng duyên. Thì thân nhân duyên là đều đã có, ai cũng có chủng tử tánh là thành Phật, ai cũng thành có Tây Phương Lạc, đó là thân nhân duyên. À, sở duyên duyên là gì? Sở duyên duyên là Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chúng ta niệm Phật đây thì là duyên, cái sở là cái chỗ, cái nơi duyên tới, cho nên là đúng rồi. Tây Phương Cực Lạc toàn là chư thượng thiện nhân cầu hộ nhất xứ, cho nên đó là sở duyên duyên là đúng rồi. Rồi có gì nữa? Có đẳng vô gián duyên là cái duyên không gián đoạn, chúng ta niệm Phật, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ không gián đoạn, tất nhiên là đúng rồi, thuận theo tự nhiên rồi. À, hoặc là về Tây Phương Cực Lạc các Bồ Tát sở dĩ thành Phật một đời nhanh chóng như vậy là tại vì duyên ở đó quá tốt rồi, duyên đó không bao giờ gián đoạn. Đức Phật A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp, lúc nào ngài cũng thị hiện thuyết pháp hết, lúc nào cũng thuyết pháp hết ở đó. Không phải Đức Phật A Di Đà thị hiện mỗi thân Phật, thị hiện các thân các loài máy bay bay qua bay lại giống như con chim robot nó phát âm nhạc hát vân vân, tiếng nước cũng phát âm nhạc thuyết pháp, cho nên lúc nào cũng thuyết pháp, đó là đẳng vô gián duyên, cho nên tất nhiên thành tựu. Và một điều rất quan trọng là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là cái duyên nó tốt lên, chúng ta niệm Phật, chúng ta có đồng tu đạo hữu tốt, chúng ta có pháp tốt, là pháp của Tịnh Không Pháp Sư, pháp của phương pháp của Đại sư Ấn Quang, pháp của chư tổ kính Vô Lượng Thọ là nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu, đó là phương pháp tốt. Cho nên chúng ta có đủ bốn cái duyên của thức đó, tất nhiên thức đó nó phải thành tựu. Thành tựu gì? Thức nó biến thành Tây Phương Cực Lạc, chỗ biến hiện ra Đức Phật tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, đó là tự nhiên sở kiên trì. Theo nói theo kiểu ở đây, còn nếu như nói theo kiểu Tây Phương Cực Lạc là gì? Tây Phương Cực Lạc vì sao? Vì có tăng thượng duyên tốt cho nên là lúc nào cũng toàn là câu nơi đó toàn là duyên tốt, cho nên không có gián đoạn, rồi luôn luôn duyên ở tại điều tốt, duyên thành Phật là toàn là pháp tốt, và chúng ta đã có chẩn chủng tử là thành Phật, cho nên cuối cùng Tây Phương Cực Lạc các Bồ Tát cũng thành Phật một cách tự nhiên, gọi là tự nhiên sở kiên trì. Sở kiên trì đó chúng ta nhớ nha, tự nhiên sở kiên trì là vậy đó. Hai ý nghĩa, một cái ý nghĩa là nói tại sao, giải thích cho Dekin một cái ý nghĩa là nói như vậy. Cho nên vô cùng hay nếu như chúng ta hiểu. Vừa rồi Thiện Giang dùng di thức học để giải thích lại cho cái chúng ta tự nhiên sở kiên kỳ theo ý nghĩa thứ hai. Đó, như vậy quý vị thấy Thiện Giang tạm dịch đoạn này như sau: mỗi người nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực cầu vãng sanh, chắc chắn được siêu vượt tuyệt nhất luân hồi, vãng sanh cõi nước vô lượng thanh tịnh của A Di Đà Phật, là cắt ngang được tam giới, tự nhiên đóng kín đường ác, con đường thù thắng vô cùng như vậy, dễ đi mà không người, cõi ấy không trái nghịch. Thêm cái nhân nữa thì hay nữa: nhưng bởi ác tập phiền não tự nhiên lôi kéo nên ít người vãng sanh. Đó là cách dịch thứ nhất. Thiện Giang có để mấy cái dấu ngoặc đó, là quý vị mới thấy mấy từ trong dấu ngoặc đó là mình thêm vô, nó không có trong kinh văn. À, còn nhưng mà chúng ta thêm vô cho rõ rồi hiểu. Cách dịch thứ hai thì cõi đó không trái nghịch, được tự nhiên dẫn dắt thành tựu. Tức là tự nhiên thành dẫn dắt thành tựu là những cái nhân duyên thành tựu đầy đủ, cho nên tự nhiên thành tựu mà thôi. Đó là đoạn thứ 7 và Hòa Thượng Tịnh Không ngày chú giải đoạn thứ 7 như thế này: Phật động viên mỗi người chúng ta đều nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực cầu vãng sanh. Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực đạt được, chắc chắn được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, tất nhiên vượt sáu đường theo chiều ngang, ác đạo tự nhiên đóng kín rồi. Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, vãng sanh cũng không khó, mà lại không có người chịu đi. Rất dễ vãng sanh thế giới Cực Lạc, tại sao không có người muốn đi? Chỉ vì chúng sanh bị ác tập phiền não đủ mọi chướng ngại từ vô thủy kiếp đến nay lôi dẫn, cho nên không thể sanh khởi đại nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ý này á, Hòa Thượng chú giải theo ý thứ nhất. À, quý vị thấy Đức Phật là gì? Khoan động viên chúng ta mỗi người nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực cầu vãng sanh. À, chúng ta chỉ cần nỗ lực thì chắc chắn đạt được á, mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì sau khi vãng sanh rồi thì thân cận Đức Phật A Di Đà, tất nhiên chúng ta sẽ vượt được sáu đường thôi, theo chiều ngang thôi, là hoành ngang á, hoành siêu tam giới á, hoành siêu lục đạo đó. Rồi thì các con đường ác tự nhiên nó sẽ đóng bít, nó đóng kín, nó không có vào nữa đâu. Thế giới Cực Lạc tốt như vậy mà tại sao vãng sanh cũng đâu khó đâu, dễ mà, mà sao lại ít không có người chịu đi? Rất dễ vãng sanh thế giới Cực Lạc, tại sao không có người muốn đi? À, chỉ vì là chúng sanh chúng ta đó là bị ác tập phiền não đủ mọi chướng ngại từ vô thủy kiếp đến nay nó lâu dẫn, cho nên không thể khởi được, sanh khởi được cái đại nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này chúng ta thấy rất rõ. Những người không biết pháp môn tịnh độ rất đông, bây giờ chúng ta khuyên họ, họ cũng không chịu tu. Đó là những cái phiền não tập khí hay là những cái nghiệp chướng nó chướng ngại họ. Rồi nhiều người tu được một thời gian cái từ pháp môn này chạy qua pháp môn khác mất tiêu. Đó đều là những cái chướng ngại của họ. Rồi chúng ta đã tu được vào tịnh độ rồi mà cũng chưa được vào đường chánh nữa, thì một hồi vẫn lạc qua văn hóa truyền thống, một hồi thì lạc qua trợ niệm, một hồi lạc cái gì đó vân vân, lạc nhiều thứ lắm. Không phải là chánh. Chánh là chúng ta, nếu là chúng ta đều nói là chúng ta tu theo lão pháp sư Tịnh Không, tức là nghe bây giờ là coi như tổ sư thứ 14 đi, tổ sư thứ 14 sau đại sư Ấn Quang là tổ thứ 13, mình nói tổ 14, và bây giờ chúng ta theo hòa thượng á, tri thêm hai vị tổ nữa. À, thì bây giờ tổ thứ 16 đi. À, tổ thứ 16 đi mà bây giờ quý vị thấy đâu có nghe theo pháp hòa thượng đâu, mà tổ thứ 16 ai cũng nói mình tu theo hòa thượng Tịnh Không, cũng đem mát của ngài, ngài nổi tiếng quá mà, đem mát của ngài ra xài, nhưng mà vẫn mà hồi vẫn đi đâu. À, tại vì không, những người nghe pháp thì không chịu nghe, cho nên không có biết hòa thượng dẫn cái đường nào, rồi cuối cùng mình chạy theo cái người mà họ trương cái bản là đã từ lâu tôi theo hòa thượng của gần gần, cuối cùng lạc mất tiêu, không đi theo đội hòa thượng mà họ dùng cái mác đó, hoặc là họ không biết là mình sai đường của hòa thượng đó. Tại vì sao? Không có nghe pháp hòa thượng, họ bận quá, hoằng pháp lại sanh, quá bận đâu có thời gian để nghe pháp quý vị. Đa số những người không có đi đúng đường là gì? Thiếu nghe pháp. Cho nên quý vị thấy hiện tại thiện căn vẫn là gì? Dành thời gian để nghe pháp, để dịch pháp hòa thượng cho quý vị nghe, vừa dịch cho quý vị vừa giảo chánh ra để cho mọi người nghe, là để gì? Khẳng định con đường chúng ta đi đây có pháp hòa thượng ấn chứng, đây con đường chúng ta đúng đó, quý vị phải kiểm kê coi những cái gì thiện căn giảng có đúng hay không, chứ không mà một hồi lạc à đó. Rồi coi những người khác coi đó, quý vị có so sánh những bộ giảng đó mà bây giờ quý vị đang, nói chung là một sức khả năng có hạn cho nên không có dịch được nhiều. Đợt này quý vị sắp tới được nghe tới mười mấy tập đó, mười mấy tập của hòa thượng đó, bữa nay đăng được một tập rồi đó, 190 đó, chắc ngày mai chắc cũng có cả hai tập nữa, có khả năng là vậy. Tại vì đang liên tục giảo để mà điều chỉnh lên những cái lỗi sai trong khi đọc lên, thì chắc chắn là tuần này tuần sau gì đó quý vị sẽ được nghe rất nhiều tập của hòa thượng nữa, mới nữa nó phải nghe, lâu lâu phải nghe chứ không là của hòa thượng, chứ không một số người đợt trước là chặn chèn ngang vô làm cho thiện trang không có giảo kịp của nhiều bài của hòa thượng, lấy của bài của Tu Văn không, thì như vậy là có lỗi với đại chúng. Tại vì sao? Nhiều người đang cần nghe pháp cao và chúng ta phải căn cứ hòa thượng vẫn là chuẩn nhất, cô Lưu Tư Văn vẫn chúng ta cũng chỉ có thể gọi là lấy phụ thôi, không thể lấy cô Lưu Tư Văn làm chuẩn được, cũng như quý vị không thể lấy thiện trang làm chuẩn được, phải lấy hòa thượng làm chuẩn đó. Cho nên một số người không biết vô phan duyên quá mời thiện trang làm bao bao nhiêu, bắt thiện trang làm cho của bộ của Lưu Tư Văn, thiện trang nói là phải cân bằng cân đối không được, vừa rồi là cô Lưu Tư Văn nó lên rất nhiều rồi, bây giờ thiện trang phải ưu tiên cho hòa thượng, còn bộ của phải giảm xuống lại để cho nó cân bằng đó, hai bộ song song và hết lần này thôi. Bộ lưu cô Lưu Tú Văn năm 2018 2020 coi như hai bộ đó xong rồi thôi, thì ra không cái can thử nhìn dự vô các bộ cô Lưu Tú Văn nữa, nếu sau này cô giảng cao như hòa thượng thì thiện căn mới can dự vào, còn thiện căn chấp nhận là chỉ dịch những bộ hòa thượng vì bộ hòa thượng còn nhiều lắm và người cần nghe pháp hòa thượng sau này càng ngày càng nhiều. Vì sao? Chuẩn hơn, nghe vô đầy đủ hơn. Còn cô Lưu Tú Văn đang cô đang giảng tính giải đó, cô thiếu giảng hành chứng nhiều như hòa thượng, mình thích nghe hành chứng hơn đó, tại vì cô mới giảng cho người người thấp, chứ cô chưa giảng cho người sâu, trừ khi sau này cô giảng cho người sâu thì chúng ta mới dịch tiếp, thì ra mới đồng ý dịch tiếp giống như vậy đó. Cho nên là mấy quý vị mới đó, quý vị phải làm việc gì á, quý vị phải dùng cái tư duy của người giác ngộ, đừng theo cảm tính của mình. Thì ra nói có nhiều người làm theo cảm tính mình, cuối cùng kết quả nó không có đạt được. Mình làm gì á, mình phải nghĩ rộng nghĩ sâu mà phải theo tư vấn, chứ đừng có phan duyên đó. Quý vị thiện căn làm việc gì á, dịch pháp vậy, làm gì thiện căn rất cẩn thận, phải quán chiếu coi tại sao. Giống như hồi trước kia thiện căn, bây giờ người ta nghe không nổi bộ của hòa thượng thì thiện căn phải dịch bộ của Lưu Văn, nhưng mà dịch xong bộ Lưu Văn thì phải cân đối lại vừa phải thôi hai bên, chứ không phải được được quá, nó phải vừa phải gọi trung đạo. Quý vị ép qua một bộ bỏ bộ kia là không được đó. Bây giờ có quý vị có thể nghe thêm bộ Vô Lượng Thọ 1904 đó, cô Liên Tú của đã hiệu đính lại đó, của cư sĩ Thanh Trí đó quý vị, kênh Pháp Âm Tiên Lưu đó đang thu âm lại đó, thu âm lại được mười 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 mấy tập rồi đó, quý vị nghe bộ đó cũng được, cũng giảng đơn giản như cô Lưu Tú Văn vậy, cũng dễ nghe vậy đó, thiếu gì bộ mà xong nghe, mà cứ phải đòi phải nghe bộ mới cho nó hấp dẫn. Đó là những người ham chuộng cái mới mà quên cái cũ. Quý vị nghe không nghe cái gốc á của hòa thượng, quý vị vẫn thiếu nền tảng. Quý vị nghe cô Lưu Tố Văn đi không á, quý vị vẫn thiếu nền tảng, thì đang nói đảm bảo quý vị vẫn thiếu nền tảng chắc luôn. Tại vì có nhiều cái điều quan trọng trong hành trì không có trong hai bộ hiện tại, hai bộ mà thiện căn dịch á, thấy nhiều điều quan trọng trong việc tu hành á, trong hành trì á, không có trong khi cô Lưu Tố Văn giảng, biết sau này có hay không. Cho nên là mình học á, mình phải căn cứ vào người đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ cho đó, cần lúc nào cần cái bộ nào, ví dụ như đang cần niềm tin thiện căn dịch của bộ cô Lưu Tố Văn để khuyến tín, Nhưng mà đang cần tu để mà giải hành đó, để hành mà giải sâu đó, để chứng đó, thì phải cần bộ của Hòa Thượng, bộ khoa chú mới được. Còn những cái bộ trước, ví dụ như Vô Lượng Thọ lần thứ 10, bộ Vô Lượng Thọ 19 đến 4 chỉ mới tính thôi, giải chưa tới luôn. Rồi quý vị muốn chứng đó, muốn chứng cho nhanh đó, nghe Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó, buông xuống cho nhanh. Quý vị muốn buông cho nhanh, quý vị nghe Kinh Kim Cang, buông cho nhanh đó. Nhưng mà những người nào căn tánh tốt mới nghe được, còn nếu không thì không tốt, quý vị đừng nghe mấy bộ đó. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán với Kinh Kim Cang cao, không dành cho người tu sơ sơ được đó. Cho nên là mình phải biết, còn người tu mới đó, sơ sơ quý vị nghe bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đó, của Hòa Thượng giảng á, thì dễ tu hơn. Nếu mà nghe xong rồi đừng có ôm cái bộ đó làm chuẩn, là không chịu nghe qua Vô Lượng Thọ là chết quý vị đó. Xuyên Văn không khuyên quý vị, là tại vì quý vị không biết chọn, nghe cái bộ nào dính bộ đó luôn, nghe thấy bộ đó giảng Hòa Thượng giảng hay, cái ôm Địa Tạng làm chính luôn là sai rồi. Chỉ là phương tiện để mình tiến lên thôi. Cho nên thời nay không biết nghe pháp, không học pháp, không nghe, không biết. Thì Thiện Văn là người đi trước, Thiện Văn đã học nhiều hết rồi, các bộ đó Thiện Văn học hết rồi. Và Thiện Văn biết bộ nào học cái nào. Và Thiện Văn là có một khả năng là gì đó. Hồi bữa có người nghe nó lại, người đó nó nói chứ không phải Thiện Văn nói. Người đó nói Thiện Văn mới biết Thiện Văn có khả năng này, tức là buông xuống được, nhấc lên được. Có người nói như vậy, Thiện Văn nghe có người nói lại với Thiện Văn là có một người tán thán Thiện Văn là buông xuống được, nhấc lên được. Đúng vậy quý vị, là Thiện Văn làm được một phần như vậy. Tức là bộ nào Thiện Văn vào, ví dụ như Thiện nghe bộ đó, nghe bộ Kinh Kim Cang nhé hả, nghe thì nghe nhưng mà nghe xong là buồn, giống như Hòa Thượng vậy đó. Hòa Thượng giảng xong Kinh Kim Cang là Hòa Thượng không biết gì hết. Kinh Kim Cang tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là nhớ được bấy nhiêu đó, tinh hoa bấy nhiêu đó. Tôi giảng Kinh Địa Tạng, tôi sẽ giảng Kinh Địa Tạng, nhưng mà giảng Kinh Địa Tạng rất hay, tuyệt vời, xong buông xuống, không bị ở trong Kinh Địa Tạng nữa. Còn quý vị học bộ nào dính bộ đó, học Đệ Tử Quy, ăn ở trong Đệ Tử Quy luôn, bao nhiêu phát tâm, bao nhiêu năm trong đó chưa ra được, học Thái Thượng Thiên ở trong đó luôn. Rồi không phải ở trong đó mà tìm moi cho sâu vô, bây giờ chạy qua thêm văn gì đó, lịch sử Việt Nam, rồi học cái gì đó, nhật ký bác sĩ, liệt sĩ, Đặng Thị Trâm, vân vân. Đi như vậy quá sâu rồi, mất quá nhiều thời gian rồi. Đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ đó để cho nhà trường, các nhà trường dạy ha. Và các nhà trường có cái chương trình đó đều nhiều rồi ha. Và quá nhiều rồi thì thôi, mình là người tu hành thôi, mình bớt bớt đi, mình để chánh đạo mình thôi. Đó thì đang khuyên như vậy. Cho nên là chúng sanh đời nay có một cái bệnh, đó là bệnh chấp. Chấp rất nặng, đinh cái nào là vô cái nào là dính cái đó, không dám khuyên. Thiện Trang giảng y thức sợ quý vị vô dính y thức, giảng Hoa Nghiêm sợ quý vị dính Hoa Nghiêm. Còn nếu như quý vị đủ căn tánh giống như Thiện Trang, đủ căn tánh giống như Hòa Thượng, quý vị học bộ nào cũng không sao hết. Chỉ cần 5 năm đầu chuyên nhất nghe một thầy một người vô sâu rồi, 5 năm đủ vốn rồi, lúc đó quý vị nghe bộ nào cũng không có vấn đề. Nếu Hòa Thượng quý vị, Hòa Thượng giảng bộ nào Hòa Thượng đâu có dính mắc đâu, giảng xong là xong. Hòa Thượng nói tôi cũng không biết tôi giảng cái gì. Và Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang giảng xong Thiện Trang cũng không biết Thiện Trang giảng gì. Vì sao? Mình cũng phải vô tướng trong Kinh Kim Cang, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, để làm được một phần nào đó, gọi là phục phiền não để thành tựu. Đó, thì câu tiếp theo trong đoạn thứ hai, chúng ta nghe tiếp đoạn cuối cùng bữa nay đây. Quyên chí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô cực, hà vi trước thế sự, nào nào ưu vô thường. Chữ quyên, chữ quyên này quá quen chúng ta trong câu khí quốc quyên vương. Quyên là bỏ đi đúng không, khí quốc là bỏ quốc gia đi, xả bỏ đó, xả đi. Quyên là xả bỏ, chí là chí nguyện, là chí hướng. Chí hướng của ta phải gì, xả bỏ hết đi, giống như hư không, nhược mà giống như hư không, tức là tâm chúng ta phải rỗng rang, xả hết đối với mọi thế gian này, bỏ hết, đừng có giống như đừng có dính mắc gì hết. Thì Hòa Thượng chú giải chữ quyên chí là xả bỏ dục vọng tri cầu đối với thế gian, nghe cho rõ nha, xả bỏ dục vọng tri cầu đối với thế gian, nghe rõ chưa. Đó, ai học vô văn hóa truyền thống bây giờ lại yêu cầu gia đình hạnh phúc, đó là có dục vọng tri cầu đối thế gian, cầu danh văn lợi dưỡng, cầu đủ thứ, cầu nhiều quá đó là vi phạm với cầu quyên trí nhược hư không. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy hết rồi, chúng ta phải ở đời tiên làm tất cả mọi việc ở thế gian nhưng không có tâm mong cầu, gọi là ư thế vô tranh, ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Đối với người không có tranh, đối với thế không có cầu, đối với cuộc đời này cũng cầu. Đó, dục vọng bớt xuống thì niệm Phật mới đắc lực được, mới vãng sanh được, còn quá nhiều ham muốn làm sao được. Đó, phải cái trí xả giống như là hư không vậy đó, phải tâm phải rộng ràng vậy. Cần hành cầu đạo đức, chứ cần là siêng năng, cần trong chữ chuyên cần á, si cần đó. Hành là thực hành, cầu đạo đức là cầu đạo đức, không phải là đạo đức của nho gia đâu, quý vị đừng nhầm ở đây. Đạo đức đây không phải đạo đức nho gia đâu, đạo đức ở đây là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật là đạo, được vãng sanh là đức. Hình như hòa thượng chú giải như vậy, ở đây để Thiện Trang đọc chú giải hòa thượng cho chắc. Hòa thượng chú giải chữ đạo chỉ nhân của trì danh niệm Phật, đức chỉ quả của vãng sanh tịnh độ. Đúng rồi đó quý vị. Hòa thượng nói đạo đức đây, cầu đạo đức quay là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật là đạo, là nhân đó là đạo, còn đức là gì? Đức là quả, quả báo là được vãng sanh tịnh độ. Cho nên không phải cầu đạo đức rồi nghe đây rồi bữa sau có người cắt cái câu này ra kêu đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là phải siêng năng thực hành cầu đạo đức đây nè, cho nên nó phải học đạo đức nho gia đi nè. Nói như vậy đó là không có hiểu kinh, không có nghe kinh, rồi cái dục vô trong đó là chết người nha. Đạo đức ở đây tức là đạo là niệm Phật, là trì danh niệm Phật, đức là quả vãng sanh, một bên là nhân một bên là quả, phải siêng năng thực hành cầu điều này, cầu niệm Phật trì danh niệm Phật cầu được vãng sanh, nhớ nha, chứ không phải cầu đạo đức rồi nghe chữ đạo đức cái tưởng đạo đức nào là đệ tử quy gì đó là thôi đó. Mà đệ tử quy quý vị nói học á, học đạo nho phải học phải khéo khéo, học nhiều khi nó lạc mất tiêu rồi không có đúng. Giống như bữa ai học lớp chữ Hán á, Tiền Nhân vô tình trích ra một đoạn trong lễ ký, phần đàn cung của lễ ký đó quý vị thấy không? Đó moi ra một điều mà cũng không hay lắm về nho gia, đó là gọi là Khổng gia tam thế xúc xúc thê, tức là không phải Khổng gia mà gọi là thị Khổng á, tức là dòng họ Khổng ba đời thì bỏ vợ đó, ba đuổi vợ đó, trong đó Khổng Tử thì con Khổng Tử cháu Khổng Tử ba người đó, rồi ngay cả đệ tử của Khổng Tử là Tăng Sâm cũng nổi tiếng đó, cũng đuổi vợ bỏ vợ bởi vì chân lê bất thục, tức là nấu canh lê mà không có chín, không có ngon, không có hay, không ngon đó, nấu canh lê không chín đuổi vợ. Tại sao? Nho gia yêu cầu cao quá và có cái sự phân biệt một chút. Cho nên Thiền Trang nói Phật giáo vẫn tuyệt vời, quý vị học nho thì học vừa vừa thôi, mình phải lấy Phật giáo làm chuẩn, lấy nho gia thêm cái tinh hoa đưa vào, vì đó là pháp thế gian, còn Phật pháp là xuất thế gian á, chứ không mà đem ra rồi đấy. Cho nên là ai học lớp giữa tháng á, bài 140 á, thì đang trích ra đó lễ ký, trong tác phẩm lễ ký phần đàn cung, chứ không phải là Thiện Văn bịa ra để nói đâu đó. Cho nên là học á, đừng có lấy cái gì cái phương tiện làm cái rốt ráo. Rốt ráo của chúng ta đây là kinh Vô Lượng Thọ là rốt ráo nè, là cứu cánh này nè, Tây Phương Cực Lạc nè, vãng sanh là cấu cứu cánh nè, còn cái kia là phương tiện để nấc thang mà đi lên đó. Học cho lắm vô cuối cùng chấp trước trong đó, có người thì gì vợ chồng bất hòa nhau, không có muốn ly dị bên ngoài á, thì sao, thì không dám. Tại vì sao? Ly dị sợ mang tiếng, mình học Đệ Tử Quy, mình học cái gì vân vân vân, mà trong nhà giống như địa ngục, mỗi ngày về nhà hai người giống như địa ngục vậy, sống nhau như vậy có tốt gì đâu đó. Vậy còn khổ hơn là gì nữa, suốt ngày cái đầu óc cứ như vậy tu sao được, Đó, cho nên mình học Phật pháp á, mình phải có bát nhã, có trí huệ. Khi nào cần xả xả, khi nào cần nhất nhất, nên khi nào cần xả xả, mình làm sao tốt mà được rồi. Chứ không hai người vợ chồng ở với nhau như là gì, nước với lửa, mặt đứa con ngày nào nó cũng thấy cảnh đó, mà quý vị nói giữ để tự quy cái kiểu nào, hạnh phúc chỗ nào, con mình nó thấy nó cũng sợ nữa. Thà thôi hai vợ chồng ly thân ra ở, không có ly gì không được, ly thân ra ở rất riêng ra để mà con cái nó thấy cha mẹ còn có tốt đẹp đó. Cho nên là mình phải có trí huệ chứ, rồi chứ không quý vị cứ cứ ôm nho da vào nó cũng hại quý vị nữa đó. Nhiều khi có những cái mình gọi là không có đủ trí huệ để nhìn sâu sắc, cho nên cứ nói là phải là ly hôn là gì, là cái tội nghiệp rất lớn. Nhưng mà nếu mà mình nói đôi khi vì nghiệp duyên nào đó quá quá sâu quá nặng, mình không thoát ra được, đành phải dùng phương pháp đó cũng được. Mình phải học Bồ Tát là gì, tự tại trong sanh tử, tuy mình hành cái nghiệp này nó là ác trước mắt nhưng nó thiện về sau này là mình tốt rồi. Còn nếu như chúng ta thấy làm được nhẫn nhục banh la mật, ở trong đó mình độ được chúng sanh, mình làm chịu nổi thì mình ở trong đó. Đó. Cho nên là mình á, học Phật pháp đừng có bị cái thế gian pháp nó trói mình. Thế gian vẫn là mình tuân theo, nhưng mà Phật pháp là chính. Đó. Nếu mà không có Phật pháp là chính á, thì chắc không ai đi xuất gia đâu. Không có ngày xuất gia thì thấy trái thế gian. Quý vị hồi xưa đó có gọi là học Phật giáo Việt Nam á, có gọi là một cái gọi là 6 bức thư á, của Lý Mậu Tử đó trả lời á, có một cái vị thái thú hỏi ngài Lý Mậu Tử đó, vào Phật giáo thời đại kỳ đầu của Việt Nam á, vào thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 6, 5, 6 vậy thì quên thế kỷ rồi. Có hỏi một câu hỏi: người xuất gia nhà Phật bất hiếu với cha mẹ vì sao? Theo nho gia, tiêu chuẩn nho gia là gì? Râu tóc rồi là không được đụng tới. Người xuất gia bây giờ cạo hết râu tóc rồi, vậy là vi phạm, là bất hiếu với cha mẹ đó. Người ta đưa ra 6 cái lá thư để hỏi đó. Ngài Mâu Tử đáp rằng cái việc đó nếu mà bất hiếu cha mẹ đâu, phải không, có đáp có bất hiếu không? Quý vị thấy vậy là bất hiếu rồi. Nho gia bất hiếu nhưng mà Phật gia không bất hiếu. Việc xả bỏ râu tóc thế nào, ngài giải thích rất hay. Cho nên phải có trí huệ chứ không phải cứ thấy là người ta nói sao mà nghe vậy. Mình phải lấy tiêu chuẩn Phật pháp quan trọng đó. Thì quý vị nếu mà có thời gian thì do hết thời gian rồi thì Trang tranh thủ giảng cho xong phẩm, chứ không thì Trang kể câu chuyện 6 lá thư của Mẫu Thử của Phật giáo Việt Nam là hết giờ đó. Thì để khi dịp khác đó. Bây giờ trở lại với kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy cầu cần hành cầu đạo đức đây là cầu vãng sanh, trì danh niệm Phật là đạo đó, đạo là nhân đó, đức là quả vãng sanh đó. Khả đắc cực trường sanh, khả chữ khả là có thể, nhưng mà đó là thường người ta dịch như thế thôi, được đủ hoặc là thật, thật là, thì ở đây chúng ta nên chọn là thật, thật đắc là thật được. Thật được gì? Cực trường sanh, trường sanh ai cũng biết rồi đúng không? Cảnh trường sanh là sống lâu, mà thêm chữ cực đằng trước nữa là sống lâu đến vô cùng luôn. Chữ cực này là cực là cực, cùng cực á, tức là vô cùng á, vô cực đó. Như vậy thật được sống lâu vô cùng. Thọ lạc, thọ là tuổi thọ, lạc là niềm vui. Vô hữu cực, vô hữu cực là không có cái vô, không có giới hạn nào cả. Tức là quý vị được tuổi thọ vô hạn đó, được niềm vui vô hạn đó, về Tây Phương Lạc được sống lâu vô hạn, niềm vui vô hạn, quá tuyệt vời rồi. Rồi xong đó Phật mới nói tiếp: Hà vi trước thế sự, nao nao ưu vô thường. Hà là để hỏi, từ này là nghi vấn từ, là từ để hỏi. Hà vi cớ sao trước thế sự, chữ trước này là dính mắt, dính mắt chúng ta giống như chữ chấp trước á, dính, quý vị dính vào thế sự. Thế sự là gì? Việc đời đó đó. Bây giờ quý vị lo hoằng dương nguyên hóa trần thống rồi đóng vô, lo làm gì việc đời, lo toàn cái việc danh văn lợi dưỡng, đó là thế sự. Nao nao ưu vô thường, chữ nao nao hòa thượng chú giải, là thái độ tranh luận ồn ào. Đó, tức là chúng ta ở ở đời á, thì thái độ tranh luận ồn ào bây giờ quý vị thấy rõ lắm. Bây giờ các cái vụ từ thiện rồi gì đó vân vân, có cô gì đó cô lên cô nói rồi có hai bên qua lại gì đó đủ thứ chuyện, đó là nào nào đó, nào nào đó thế sự bây giờ nào nào đủ thứ chuyện rối rắm lắm đó, nhiều chuyện lắm. Bây giờ hình như thì đang thấy bây giờ xã hội bây giờ đủ thứ loạn hết á, chuyện gì cũng phơi bày lên mạng rồi chửi qua chửi lại thế này kia, toàn thị phi nhân ngã. Đó là nào nào, tức là tranh luận, cái thái độ tranh luận ồn ào đó. Bây giờ Phật giáo chúng ta cũng vậy, Tịnh Độ Tông chúng ta cũng vậy, bây giờ tranh luận ồn ào, bên này bên kia người này nói tu đúng, bên kia nói tu sai, người này nói ông thầy Thiện Trang thị phi, ông người kia nói đủ thứ chuyện đó, người kia thì tán thán, đó là đều là tranh luận ồn ào. Chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, đừng để dính vào đây. Đây Phật dạy nha, đó à, đừng có dính vào cái thế sự ồn ào, tranh luận ồn ào như vậy, cái thái độ đó. Vô ưu vô thường, ưu là gì? Lo lắng. Lo lắng, ưu là ưu sầu đó, lo lắng. À, mình lo lắng rồi vô thường, tất cả những việc thế gian này nó gì đâu, nó toàn là việc giả đó mà. Vô thường tức là không có thật, nó biến đổi liên tục như vậy. Thế là mình dính để tâm vào trong đó làm gì, để tranh luận nhau ồn ào làm gì nữa. Đó, điều này là Phật dạy như vậy. Chúng ta hay nên là gì, xả bỏ tất cả đi, giống như tâm chúng ta rỗng như hư không thôi, chỉ siêng năng hành trì cầu vãng sanh tịnh độ, này niệm Phật cầu sanh tịnh độ sẽ đắc được à, sẽ sau này chắc chắn thật sẽ được sống lâu đến vô cùng, thọ mạng vô cùng, niềm vui vô cùng đó, và tất cả đều đạt ở Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì sao lại bị dính mắc vào những cái chuyện toàn là ham, những cái chuyện thế sự? Thế sự đây ý nói là những chuyện đời, những chuyện danh văn lợi dưỡng, mà để mà tranh toàn là sự tranh chấp ồn ào sầu lo chi cho vậy. Vô thường làm chi, mấy cái đó là vô thường mà, giả mà, cho nên là bỏ đi ha. Chúng ta học tới đây rồi cố gắng bỏ đi nha, sau này ai nói gì nói mình lo tu thôi. Đó, từ nay trở đi chúng ta thôi, con học được câu quyên trí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực, hà vi trước thế sự, nao nao ưu vô thường. Thuộc lòng rồi, Thiện Trang thuộc lòng rồi đó, đọc ra đó, mình con ôm câu đó thôi, cho nên ai nói gì thôi xin cảm ơn. Cảm ơn thì sao, tiêu nghiệp chướng cho chúng cho tôi bớt nghiệp chướng, mai mốt tôi phản sanh phẩm vị cao hơn, đúng không quý vị? Còn ai nói gì nói, đúng sai quý vị cứ tranh chấp đi, nao nao đó quý vị, nao nao đó là thái độ tranh chấp ồn ào. Quý vị thích rồi ồn ào cứ ồn ào đi, mai mốt rồi hơn thua với nhau biết ở đâu, biết ở Tây Phương Cực Lạc ai về trước. Còn quý vị muốn hơn đúng không, ham thế sự cái gì nao nao đó, thế sự là gì, ham danh văn lợi dưỡng, ham danh văn lợi. Bây giờ nhiều người ham danh lắm, nhiều người ham được nổi tiếng nè, nhiều người được ham được gì, được cung kính lắm nè đó, người được cúng dường nè vân vân. Ở trong chú giải kinh Mường Thọ đó là gì, phải xa lìa các cái tâm trái nghịch với bồ đề đó quý vị. Bây giờ dính vào tâm đó cha rồi ha, đó nói cái kiểu đó đó, nói như kiểu người đời gọi là dính vào tâm đó mất tiêu rồi. Vậy thì làm sao có được phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm được à, quý vị học qua phẩm 24 á, hòa thượng đang giảng đó là phải phát tâm bồ đề đó, là phải cái gì, xa lìa ba cái tâm mà trái ngược với bồ đề, là không có cung kính thân mình, không có cúng dường thân thân đó. Bây giờ là người ta ham danh văn, ham đó tu niệm Phật mà sao đắc lực, mà sao vãng sanh. Cho nên từ đó mình thấy những người đó là những người rất đáng thương, chúng ta chỉ có thể thương thôi. Hồi xưa Thiện Trang nghĩ là ôi ai cũng tu tịnh độ, ai cũng thật thà nghe lời nghe pháp hòa thượng Thiện Trang khuyên, Thiện Trang nói nhiều quá sau này phát hiện không phải. Thật ra trong số người tu cũng có người tu thật, có người tu giả, người tu giả cho nên họ không thích nghe những lời đó. Còn số người thứ hai là số người tuy là cũng muốn tu nhưng mà không thích, không có thích sửa, thích mình Mình gọi là thích nghe khen, không thích nghe gạt, thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên, thích nghe khen chứ không có thích nghe khuyên. Họ như vậy, và cho nên mình nói cái họ ghét mình luôn. Cho nên sau này thôi, thì nhân giảng ở đây hy vọng những người nghe được là những người thích nghe khuyên, những người thật lòng vì sanh tử, thật phát tâm bồ đề, thật lòng muốn đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, thật sự nghe thật sự làm thì nhân mới chia sẻ. Còn ra ngoài thôi xin kiếu. Quý vị nói thì nhân xin thôi thôi, thì nhân xin hoan hỷ chắp tay cúng kính các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát tiêu nghiệp vướng cho tôi xin chấp nhận. Tôi nói ở đây, nói đại chúng ở đây thôi, không dám nói bên ngoài. Hiện nay thiện trang xin kiếu ha, đời này nguyện bớt 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 cái ồn ào tranh luận, ai muốn nói, ai muốn phỉ báng cứ nói, cứ phỉ báng đi, nói đã nó hết rồi, nghiệp chướng mình nó hết, càng nghiệp chướng càng tiêu thì chắc chắn phẩm vị càng cao. Còn họ gánh hết nghiệp cho mình rồi ha, gánh hết nghiệp mình rồi, họ sẽ mai mốt họ từ từ vãng sanh đó. Cho nên họ là hành Bồ Tát đạo rất tuyệt vời, đúng không? Giống như Đề Bà Đạt Đa mà giúp cho Phật mau thành tựu vậy đó đó. Cho nên là ngài lúc nào cũng phải đi theo Đức Phật để chướng ngại Phật Phật thành tựu nhanh. Cho nên bây giờ họ là tới thành toàn Bồ Tát thị hiện không, cho nên tâm mình cung kính họ rất là tuyệt vời đó. Với mình nên nghĩ vậy thôi, chuyện văn bây giờ buông hết. Cho nên mấy một số người hỏi đem lên mấy cái bài của người khác mà hỏi, kêu đem trích giảng của bài của Thiền Trang ra phát để mà chống lại mấy bài đó. Thiền Trang nói thôi khỏi đi, chống làm chi, người ta có duyên thì người ta nghe, còn không có duyên thì thôi, đúng không? Khỏi khỏi tranh luận đó, đúng sai. Bây giờ quý vị thấy Thiền Trang đăng pháp không bao giờ đăng mấy cái chuyện nào chống lại những cái người ta, bây giờ không có, người ta muốn làm gì làm, Thiền Trang bỏ theo dõi hết rồi. Ai đúng ai sai thì tự quyết định, nhân quả tự làm tự chịu, rồi ngày nào đó nếu làm sai chắc chắn quả báo sẽ tới. Đó, hết phước là tự nhiên nó tới thôi. Còn bây giờ còn phước ha, muốn làm gì làm đúng làm sai nó có phước đó, nó cũng sẽ danh hộ, là lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là ý vào, nhờ vào cái phước đức của đời trước nó hộ trì cho họ, cho nên họ làm sai nó cũng chưa có gì tới lúc, rồi đến lúc hối hận không kịp. Đó, hối hận không kịp rồi lúc đó mới tiếc, mới tiếc ngày xưa đã có người nói mà không chịu nghe, uổng không. Đó, bây giờ vô tam ác đạo rồi ra không nổi. Cho nên là kệ đi, mỗi người có mỗi nhân duyên. Chúng ta ở đây nhân duyên chúng ta là nguyện đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, nguyện đời này thành công. Cho nên chúng ta chỉ có nhất hướng, một cái hướng đi tới. Còn ai muốn làm thế nào kệ họ. Đó, chướng ngại quý vị thấy tu hành tất nhiên chúng ta đi càng thẳng thì chắc chắn chướng ngại càng nhiều. Chúng ta phải chấp nhận vượt qua chướng ngại để về đích. Thì đoạn này Thiện Trang xin tạm dịch như thế này: chí xả như hư không, siêng năng cầu đạo đức, Phật được mãi trường sanh, niềm vui không giới hạn. Sao lại ham thế sự, toàn là tranh chấp ồn ào, sầu lo vô thường. Đây là Thiện Trang cố gắng dịch ý một chút, dịch cho suông là 5 câu 5 chữ: chí xả như hư không, siêng năng cầu đạo đức, Phật được mãi trường sanh, niềm vui không giới hạn. Sao lại ham đắm thế sự, toàn là tranh chấp ồn ào sầu lo vô thường. Thì đoạn này là hết. Bây giờ chú giải của Hòa Thượng của đoạn này cũng là đoạn cuối cùng trong phẩm 32: chúng ta cần phải xả bỏ tất cả thế gian này, buông xuống thân tâm thế giới như hư không, không lập một pháp vậy. Trong tâm nhất ý, tức là chúng ta dịch là một lòng một dạ đó, niệm Phật chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc, bất thoái thành Phật. Sau khi vãng sanh tịnh độ, thọ mạng và niềm vui đều không có giới hạn giống như Phật vậy. Đã vãng sanh thì đạt được lợi ích thù thắng không gì sánh bằng như thế. Tại sao chúng ta còn phải tham đắm danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian? Những điều đó đều là vô thường, hà cớ gì tiếp tục bận lòng lo lắng nữa? Đây là lời mà Hòa Thượng viết bằng văn mật thoại rất hay, quý vị thấy. Đó, chúng ta là gì? Phải buông xuống hết tất cả thế gian này, chúng ta buông xuống thân tâm thế giới, buông xuống thân tâm và thế giới. Thân là cái thân mình, tâm tâm á, đừng nghĩ nữa, là thế giới là bên ngoài, giống như hư không không lập một pháp nào vậy. Trong tâm chỉ có một lòng một dạ niệm Phật, cầu chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc thôi đó, bất phá thành Phật mà đó, không cầu gì nữa hết, không có cầu mà giàu sang, không có cầu hạnh phúc luôn. Tại sao không cần cầu những cái điều đó là nhỏ nhặt, chúng ta cầu tối thượng thừa là được rồi. Thọ mạng và niềm vui sau khi vãng sanh tịnh độ đó thì không có giới hạn, giống như Phật vậy. Để lợi ích như vậy mà sao còn tham đắm những điều như danh văn. Danh là gì? Là ham danh, văn là tiếng, lợi dưỡng những cái gì đó, ngũ dục. Ngũ dục lục trần là gì? Là tài, là tiền, tài sản. Sắc là sắc đẹp, nam nữ, sắc dục. Danh, danh là tài, sắc, danh, danh là danh tiếng. Thực, thực là ăn. Và cuối cùng thì là ngủ. Rồi lục trần, sáu cái mắt thì thấy cái cảnh đẹp, tai thì nghe âm thanh hay, những cái điều đó. Đó, những điều đó là gì? Điều là vô thường, hà cớ chi tiếp tục bằng lòng lo lắng nữa. Đó, Hòa Thượng nói như vậy đó. Cho nên là ở đây chúng ta cố gắng buông xuống, giống như tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm á, ở đây có một cái câu kệ như thế này: phóng chi tất cai là thế giới, thu chi tất tắc tế nhập vi trần. Tức là dịch ra, buông ra thì trùm khắp pháp giới, thâu lại thì nhỏ hơn vi trần, thì nhập vào vi trần á. Đó. Tức là nếu chúng ta phải tu hành, chúng ta phương pháp đây là Kinh Hoa Nghiêm nói là gì, chúng ta buông hết xuống thì giống như là trùm khắp thế giới vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta thâu là nhỏ lại thì giống như nhập vào một vi trần, chúng ta chuyên niệm Phật thôi. Đây là nói một ý trong đó, chứ ý trong đó nhiều lắm. Như vậy ở đây cố gắng buông xuống hết đi. Tóm lại phẩm 32 này đúc kết lại nói gì? Phật giới hiệu đã đời Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp vô cùng. Cuối cùng nói chúng ta chỉ cần buông hết đi, đừng nghĩ gì, ham gì nữa hết, đừng ham thế gian này. Thế gian này toàn là đồ giả đó con, đoàn vô thường đó con. Con chỉ nhất tâm nhất ý cầu một điều thôi, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, chắc chắn con được vãng sanh, con sẽ thành tựu. Phật Thích Ca nói tha thiết như vậy đó. Vậy chúng ta có chịu làm hay không? Nếu chịu làm thì người đó có đại phước báo, đại nhân duyên, đại công đức, đời này chắc chắn thành tựu, gọi là đại thiện căn phước đức nhân duyên, chứ không phải tiểu nữa. Vậy thì thành công rồi, đúng không? Bây giờ Phật nói là chỉ cần gì, ở trên có câu đó, chúng ta cố gắng học là có một câu mà khẳng định chắc chắn ở đoạn hồi nãy, quý vị nhớ câu nào không? Đó là gì? Tất đắc siêu tiệt cứ, có chữ tất đó, chắc chắn. Có nghĩa là nếu mình thật làm thì chắc chắn mình thành tựu. Quan trọng thật làm hay không, đúng không? Thì hôm nay thì chúng ta chia sẻ tới đây, phẩm 32 đã chia sẻ hết. Thứ bảy chúng ta sẽ học phẩm 33, lần giảng thứ hai. Nhưng mà thật ra là chưa áp dụng phần 33, vẫn là dùng chú giải của Hòa Thượng. Chú giải gọi là bạn giảng chú gì giải. Thì chúng ta nghe được những điều như vậy rồi, thì bữa thì giảng cao, bữa giảng thấp. Thật ra cao thấp không phải là cái lý cao hay thấp, mà cái sự hành cao hay thấp là do chúng ta cảm nhận mà thôi. Hôm nay quý vị nghe thấy hay, nghe thấy hấp dẫn là được rồi, đúng không? Hôm nào quý vị cảm thấy mình hành trì được gì thì mình thấy hấp dẫn. Còn nếu như chúng ta nói một hồi mà quý vị không ăn nhập vào với hành trì trong đời sống thì là uổng phí. Cuộc đời thật ra mà nói ngắn ngủi, chớp mắt rồi qua. Mà một khi trôi qua rồi thì không biết bao giờ gặp lại. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có thọ mạng 100 năm. Ở đời không, hiện nay không ai dám chắc người ta sống được bao nhiêu năm nữa. Quý vị nên nhớ, đời là giả tạm, đời là vô thường. Lấy một câu trong Kinh Kim Cang đó, nhất thiết thị vi pháp như mộng nguyện bào ảnh. Chúng ta nhớ như vậy, tất cả pháp hữu vi nó là vô thường, nó là biến đổi. Nay còn, mai mất, đâu biết được ngày mai. Có nhiều người năm ngoái còn đó, năm nay đã ra đi rồi. Thiện Trang có thấy một số đồng tu cũng đã khuất bóng rồi, sau cái đợt Covid này là khuất bóng rồi đó. Đó, mà không biết người ta có bản sanh hay không đó, mình thì không có biết. Nhưng mà rõ ràng đó là người ta cũng đâu có chuẩn bị. Và cứ thỉnh thoảng bây giờ là cứ qua 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 một ngày qua đó. Cho nên cái trong bài kệ cảnh chúng á, là ngày nay lại đã qua rồi đó. Nếu mà tức là một ngày á, thị nhật dị quá, ở trong trong đó thật ra bài đó là trích từ kinh Xúc Diệu. Kinh Xúc Diệu nói là thị nhật dị quá, mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thân vận phóng dật. Đấy là trong thời khóa buổi chiều, công phu chiều của các kinh nhật tụng á, trích từ kinh Xúc Diệu. Kinh Xúc Diệu thì Trang xin đọc lại bài kệ, và bài kệ đó trong kinh Xúc Diệu: thị nhật dị quá là ngày nay đã qua, mạng diệt tỳ giảm, tức là mạng cũng giảm theo, chúng ta mất thêm một ngày thọ mạng rồi. Như thiểu thủy ngư, tức là như con cá mà thiếu nước. Tư hữu hà lạc, có gì vui đâu. Con cá nó thiếu nước thì ngày ngày nó mất nước, càng ngày nó ít nước thì nó thiếu nước đi thì nó sắp chết rồi, có gì vui đâu. Cũng vậy, thọ mạng chúng ta mỗi ngày giảm đi rồi, ngày nay lại đã qua rồi, thì cái mạng mình nó cứ giảm đi một ngày. Như cá nó càng ngày nó khô nước, nó cạn nước rồi thì có gì vui đâu. Đại chúng đương cần tinh tấn, và đại chúng hãy nên tinh tấn, phải nên tinh tấn. Như cứu đầu nhiên, như cứu lửa cháy trên đầu vậy đó, đó. Thận vận phóng dật, đảng niệm vô thường là chỉ niệm vô thường, chỉ nhớ đến vô thường. Đảng niệm vô thường là chỉ nhớ vô thường. Thận vận phóng dật chứ đừng phóng vật, cẩn thận đừng phóng dật. Phóng dật là mình theo ý mình thích làm thì làm đó. Cho nên ở đó, đó là bài kệ cảnh tỉnh á, trong kinh Xúc Diệu đó quý vị. Chư tổ lấy ra đưa vào kinh Nhật tụng á, các chùa buổi chiều tụng đó, sau cái thời khóa kinh A Di Đà đó. Cho nên mình thấy lời chư tổ luôn, Phật thuyết ra toàn lời chư Phật chư tổ không, mình học đó bấy nhiêu đó đủ. Tự nhiên hiện nay đang giảng tới đây đó, nhưng bây giờ ngày nay lại qua rồi nè, năm bây giờ là 22 giờ 22 phút giờ Việt Nam, thì mình đã giảm thêm một ngày thọ mạng rồi. Như cá nó bị nước nó khô thêm chút nữa rồi, có gì vui đâu. Cho nên phải niệm, cần phải siêng năng tu hành, như giống như cứu lửa cháy đầu á, lửa trên đầu nó cháy như vậy, phải phải sao phải mau mau cứu chứ không nó cháy đầu liền đó. Đó. Phải chỉ niệm vô thường thôi, chỉ nhớ vô thường thôi, chỉ cần nhớ được vô thường thôi là quý vị tu được à. Thì quý vị sẽ không dám phóng vật đâu, cẩn thận sẽ không dám phóng vật đâu, để câu cuối cùng đó. Và chúng ta chỉ nhớ vô thường, nhưng mà cẩn thận chúng ta chắc chắn là niệm Phật sẽ đắc lực. Cho nên là Đại sư Ấn Quang á, ngài nói nếu mà quý vị cứ nghĩ rằng giống như người rớt vào hầm phân á, thì quý vị niệm Phật sẽ tốt. Thì chúng ta cũng vậy, lấy bài kệ trong kinh Xúc Diệu đó nói, thì chúng ta cứ nghĩ rằng thế giới này nó bây giờ vô thường mong manh, mạng mình không biết chết ngày nào, thì quý vị cứ mà niệm đó. Bây giờ ví dụ như đi chích ngừa cái đúng không, biết là chứng biến chứng lên cái đột cái ra đi đúng không, hay là ra đường có chuyện gì đó vân vân là xong. Cho nên tất cả thế gian, việc thế gian là chúng ta vẫn làm, cần làm thì làm, nhưng tâm không để dính mắc. Chúng ta chỉ chuyên tâm vào niệm Phật, sự nghiệp chúng ta là sự nghiệp ra khỏi sanh tử luân hồi, còn những cái việc khác đều là giả. Một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một đường hướng Tây phương là con đường của chúng ta, còn lại đều là giả. Chúng ta vẫn làm nhưng không vướng vào đó, làm mà vướng vào đó làm ảnh hưởng công phu tu hành của chúng ta, thì chúng ta phải bớt xuống, đừng để những việc thế gian nó làm mất công phu. Nếu như chúng ta đổi những gì thì chúng ta nói đổi cái gì để được tu, đổi cái gì để tăng công phu là đổi, nên đổi. Còn những cái việc khác mình thấy làm tốt nhưng mà cuối cùng mất công phu, không có lợi ích nhiều, thì chúng ta nên nghỉ giảm bớt. Thì nhân khuyên quý vị như vậy. Thì quý vị nếu giữ được tâm như thế, tâm như vậy gọi là tâm xuất ly sanh tử, tâm như thế là tâm nguyện cầu sanh tịnh độ, thì chúng ta không thối chuyển, đời này chúng ta chắc chắn vãng sanh. Vì sao? Vì mình tiến thôi, không bao giờ lùi. Còn nếu chúng ta chỉ cần phương tiện, à tôi đổ xanh, tôi muốn làm này kia, một hồi cái công phu nó xuống, đúng lúc công phu xuống rồi thì cái niềm tin bản sanh mình yếu, rồi lỡ vô thường đến, nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, mới biết là một mai vô thường đến, một ngày vô thường đến, mới biết mình trong mộng. Vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân, là xong rồi. Không cái gì mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Lúc đó nghiệp gì? Nghiệp phiền não, tại đang làm không có thành công, không có niệm Phật được, không có vô lượng pháp hỷ sung mãn, làm sao vãng sanh được cực lạc được? Đang phiền não rồi thì đọa luân hồi thôi. Cho nên phải cẩn thận làm Phật sự thời nay, chúng ta làm vừa phải. Thiện Nhân vẫn khuyên quý vị làm vừa phải. Thiện Trang bây giờ cũng giác ngộ rồi, bớt bớt giảm bớt Phật sự xuống. Bây giờ ai hỏi nào là kinh này vẫn kia vân vân ấn tống gì, thì Trang bớt bớt cái làm từ từ, ai nói gì nói không kệ. Bây giờ mình lo cho mình, lo cho mình chính là lo cho người, thành tựu cho mình là thành tựu cho chúng sanh. Hiện tại mình thành tựu tác chứng chuyển là tốt nhất, còn lại những cái việc kia làm là 100 người giúp 1.000 người, không có ai vãng sanh, thua. Thà mình vãng sanh còn tốt hơn, thà mình có pháp hỷ sung mãn, mình lên đây mình giảng cho mọi người nghe nó đã hấp dẫn còn hơn, đúng không? Quý vị biết Thiện Trang mới bị bệnh mấy ngày nay mà đâu có sao, bây giờ vô tư khỏe. Hôm bữa đi chích thuốc ngừa về, dạ, Phật Bồ Tát nó thấy chưa đủ, vừa mới đúng cái nghiệp thật. Thiện Trang có nghiệp gọi là bị ong chích, cái đi về vừa tới đó đó, bữa bình thường thì đội cái mũ kia kính kính, bữa đó đội cái mũ bảo hiểm không kính, rồi tới đó thì thôi kêu tới đây tới thất thì gần tới vô chỗ mình rồi, thôi gỡ hết đường rồi, gỡ khẩu trang ra. Vừa gỡ khẩu trang ra cái con ong vàng bay tới quất cho một phát. Rồi Thiện Trang kêu rồi chút chiều nay sưng làm sao lên dẫn chúng, vậy mà chủ nhật vừa rồi vẫn lên dẫn chúng vẫn được. À, và quý vị thấy bữa đó là sốt người đơ đơ, cho nên Thiện Trang dẫn chúng không tự tại lắm, phải cựa người qua cựa lại thêm một mũi, một mũi rồi thêm lại con đó. Và ngày hôm đó sốt luôn, ngày hôm sau thêm một ngày nữa. À, và bình thường ngày hôm sau khỏe lại, bữa nay trở lại khỏe lại bình thường, bữa nay thứ tư đó, quý vị thấy vẫn lại bình thường thôi. Cái như thế sự vô thường, và nhờ hình như có trận đó, nó giật cho một cái bây giờ khỏe lại, cảm thấy khỏe hơn trước nữa. Cho nên nghiệp tiêu là tự nhiên là mình nó tiến lên, là không sợ, không sợ nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó đến là nó sẽ tiêu nghiệp, tiêu nghiệp rồi sao sẽ tiến lên. Hôm nay Trần Trang thấy cảm thấy ôi pháp thủy sung mãn hơn, cảm thấy tu nó tự nhiên an lạc hơn, hình như phiền não nó bớt hơn. Cho nên là không có sợ, đừng có sợ nghiệp đổ, đừng có sợ gì hết, cứ mình cứ thẳng an nhiên tự tại trước sự biến đổi vô thường, không lo lắng, không ưu tư đó, chỉ có nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, học Phật pháp, học kinh vô lượng thọ, học hòa thượng thôi, chắc chắn mình sẽ có thành công. Hôm nay chắc là dừng ở đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Hẹn quý vị là thứ bảy chúng ta sẽ học phẩm thứ 33 khuyến dụ sắp tấn. Vậy là giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.